một thế giới là tượng một, đó là một cái, một khoa tạng thế giới là một cõi Phật. Mà kinh mô tả thường ở một cõi Phật là còn 3.000 đại thiên thế giới. 3.000 đại thiên là thế giới, là một thế giới nó gồm có một mặt trời, mặt trăng. Hồi xưa thì kể mặt trời mặt trăng đi đôi, mặt trời thì có mặt trăng. Hôm nay thì người ta cứ khỏi là một thế giới là một thái dương hệ, một nghìn thế giới, một nghìn thế giới nhập thành một tiểu thiên thế giới, một nghìn tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới, một trung thiên thế giới là một triệu anh ạ, một triệu thế giới, một nghìn, một đại thiên thế giới tức là một tỷ anh ạ, và 3.000 đại thiên thế giới gọi là một cõi Phật, tức là trong đó chỉ có một vị Phật, nó theo một quy luật. Nói khổ đế thì giống khổ đế đồng, khổ giống nhau, nó tập đế thì đồng, tập đế giống nhau, bốn thanh đế giống nhau, và tu tập tám thanh đạo khác nhau một quy luật. Tức là nói khổ thì có sanh lão bệnh tử khổ như nhau. Nhưng mà ngoài cái cõi Phật này ra còn vô số cõi Phật khác như vậy, mà nơi đó giả thiết là có bốn thanh đế khổ thì không có khổ như thế này. Cái khổ thế nào đó không ai biết, nhưng mà nó khác đi, không giống như thế này. Tức là quy luật, cái luật từ vật chất tới tinh thần nó không giống nhau. Mà mình nói, như mình nói suy luận, mình nói mò một chút á, thế giới tới được là vì cái quy luật này. Thí dụ như là phi thuyền nó có bay thì vẫn chịu cái hấp ảnh quy luật của hấp dẫn. Mà quy luật hấp dẫn này á, thế giới này nó không giống quy luật hấp dẫn thế giới khác. Chúng ta bay theo quy luật hấp dẫn, theo cái gì mình không biết, thành ra có thể bay không tới. Nhưng ví dụ như thế giới của Phật hương tích, thế cõi hương tích của Phật là thế cõi hương đài của Phật hương tích, thế giới đó người ta không nói chuyện bằng âm thanh, mà nói chuyện với nhau bằng hương. Thì như vậy quy luật nó khác này, có nghĩa rằng nếu có dao động sóng, dao động những cái quang phổ gì, phổ gì đó, thì nó không giống như bên này. Thế mà nó gọi là thế giới mô tả một cõi Phật là bình thường trong tất cả kinh điển. Nhưng ở đây người ta mô tả thế giới qua cái hình ảnh hoa tạng của kinh Hoa Nghiêm. Thế giới một tượng trưng như vậy là một cánh sen, gọi là liên hoa thế giới. Tạng là cái kho tàng, kho tàng. Thì cái chữ này trong tiếng Phạn, bây giờ cái kinh này trong tiếng Phạn có, thành ra là người ta cũng ít dạy giảng từ tiếng Phạn ra, mà tiếng tạng trong tiếng Hán á, thì một chữ tạng nó chỉ 3-4 tiếng Phạn nó khác nhau. Mà cứ nói chung là cứ nói tạng là cái sự chứa nhóm thế thôi. Còn chữ tạng trong chữ Hán nó diễn 3-4 chữ nó khác nhau, của tiếng Phạn trong nó chữ tốt có, chữ xấu có. Nhưng hoa tạng này thấy nghĩa tốt. Thế thì một thế giới như vậy là một cánh sen, nó kết thành một cái thế giới. Thế thì một nghìn thế giới này kết thành một cái đài sen, thì giữa nó có một Đức Phật, trụ Phật đó là Pháp Thân Phật. Không phải rồi, trong mỗi thế giới cũng hiện báo thân và hóa thân. Giữa thế giới là Pháp Thân Phật. Nó đến phải là một thế giới hiện thực, mà thế giới lý tưởng trong nguyên lý cấu tạo thế giới. Thì nguyên lý nó chỉ chung với tất cả thế giới, thế giới ta bà. Nó cũng một thành phần cho nó, tức là thế giới ta bà chúng ta sống một thành phần trong thế giới đó. Là cái đây là lý thuyết về Phật thân và Phật độ, nó trong cái đại thừa nó mỗi nơi nó mỗi khác nhau, nó trong lý nó cũng giống, khi diễn tả nó không giống, khi học khi diễn tả theo triết lý, khi diễn nó thể hiện thật không giống nhau. Thì thế giới Phật A Di Đà và thế giới của Hoa Tạng cũng giống mà cũng khác. Nó giống nhau là vì rằng thế giới A Di Đà là chỉ là một cái bản thể, được nói trong cũng như thế là thế giới Hoa Tạng, nhưng mà khác nhau là thế giới ta bàn thấy hiện thực, cái chúng sanh phàm phu có thể thấy được. Tại vì thế giới Di Đà là phàm có thánh có người phàm phu như chúng ta vậy đó, nghĩa là cũng giận cũng mừng cũng vui vậy, nhưng mà cái thế giới đó không ai tập giận nên không giận, không ai nghèo đói thì nó có cục cũng tập trộm, nhưng mà cũng như chúng ta vậy thôi, phàm phu y như vậy đó. Nhưng mà thế giới nó không có cái điều kiện như là mát. Trong thế giới cái cực, thế giới Hoa Tạng là người thường không thể thấy được. Thế giới cực lạc cũng vậy, có nhiều người, rất nhiều chúng sanh thế giới cực lạc không thể thấy được cái thế giới Hoa Tạng. Chỉ có những bậc thánh là Bồ Tát, trong đó có Thanh Văn, có La Hán, Bồ Tát cao có, Bồ Tát nhỏ có, Bồ Tát lớn có, mà chỉ Bồ Tát là đại Bồ Tát mới thấy được thế giới Hoa Tạng, còn lại không thấy được, tức là thế giới bản thể. Cái này thì tôi chạy đại khái như vậy đó, diệt và đại khái như vậy đó, mà trúng hay chưa chắc trúng, vì rằng là nói theo sách vở Chứ còn tôi chả bao giờ thấy hai cái, chưa thấy cái này cả, thì nó xin quý vị đừng có thắc mắc là tôi nói đúng nói sai. Để nghe nó hay vậy thôi. Rồi thôi nọ, Kim Kim Cương được Đức Phật giảng vào lúc ngài bao nhiêu tuổi, cái này không nói được, đoán cũng không biết được. Mà đoán sách vở rồi mày đoán tuổi tác trong kia thì nó không đúng. Kim Kim Cương nói chung là nó lý trong tác phẩm mang tính cách văn học nhiều hơn là hiện thực, mô tả hiện thực. Thì chúng ta nói rồi, trong cái thời Phật mình có thể biết, mình suy diễn được, trong Phật có một nhóm tỳ kheo nó gọi là tỳ kheo A Lăng Nhã, thì cha sống ở rừng ở núi. Trong nhóm A Lăng Nhã này có nhiều nhóm, tức là trong rừng có nhiều nhóm, có nhóm tỳ kheo đệ tử của Phật, có nhóm tỳ kheo của Bà La Môn, có nhóm tu sĩ của không hẳn Bà La Môn mà của Bà La Môn, có nhóm tu sĩ Bà La Môn đây. Thế trong những quan hệ thế nào biết, nhưng mà những tỳ kheo mà A Lăng Nhã thì thỉnh thoảng có đến Phật, và Phật nói riêng với họ, thì cái nhóm hôm nay nhóm mà 30 tỳ kheo A Lăng Nhã đó, tại họ Phật đó, Phật đặc biệt khi mà nhập thất mà vẫn tiếp Phật nói chuyện, thì Phật nói thế nào không biết, và không có chỗ nào mô tả. Thì ở trong đại thừa thì người ta giả thiết, cứ giả thiết là Phật nói một kinh vào lúc nào, ví dụ như Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thập Nhật Hoa Thập Nhị Phương Đẳng Bát, tức là theo thứ tự là nói kinh kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là sau nói tới kinh nói tới A Hàm rồi mới rằng là nói tới Phương Đẳng, là những kinh mà đại thừa mà sơ cơ, rồi nói tới kinh Bát Nhã, thì trong Bát Nhã đó có kinh Kim Cang, là chia thời đại như vậy. Nhưng cái này chia theo giả thiết chứ không hoàn toàn không đúng với lịch sử, hoàn toàn không đúng. Người ta tưởng tượng ra là chia theo thứ một giáo lý, thì cái nửa tàu người ta chia, các cái tổ sư bên tàu ta gọi là phán giáo. Thì cái này thì mình còn kinh đại thừa thì phần lớn là y trên một số điểm mà của Phật mà cho là nguyên thủy không thể nói hết được, thì viết thành ra là một tác phẩm mang tính cách văn học và ngụ ý triết lý. Thì nghĩa là nhìn bên ngoài thì cứ suy nghĩ như vậy. Cho nên chỉ không ai đặt vấn đề là Phật nói vào lúc nào, chỉ đặt rằng là nói cái này mình áp dụng được không, và nó diễn tả cái điểm nào trong giáo lý Phật. Cũng như ngày nay mà khi mà tôi viết chuyện, chẳng hạn tôi viết chuyện, tôi viết A Hàm cái gì đó, tôi diễn thành thơ, tôi đặt thành một câu chuyện để cho mọi người hiểu, một câu chuyện linh động, mang cái cách triết lý, và đọc của ai cũng hiểu, thì cái đó chắc chắn không sai lời Phật. Mà nói ra những cái mà kinh điển thường nói được, thì có những điểm triết lý mà phải dễ có hình thức văn học, thành chuyện ngắn, thành chuyện gì đó, mà văn học có nhiều thể loại khác nhau, kịch có, luận thuyết có, thơ cả họ về, mà mỗi cái nước nó có một cái truyền thống, có một cái tính cách văn học riêng của nó, thì người ta diễn tả qua văn học bằng hình thức này thức khác để nó diễn tả, chứ không thể nói một chiều được, không thể chân lý, mà chân lý là mà chân lý mà thực sự, mà chân lý của sự sống là những cái mà chúng ta chưa từng sống, chưa từng biết, để nói những cái đó khó mà hiểu được, người thường khó mà hiểu được, nên phải dùng mọi thứ phương tiện để mà nói, là mọi thể tài văn học để mà nói. Thì Kinh Kim Cang dùng trong những cái thể tài như vậy. Đây là nói theo nghĩa ngày nay thôi, nghĩa theo mà nghĩa mà chúng ta nói nghĩa cho bình thường, để khỏi người ta vấn là Phật nói không Phật nói. Còn đối với các nhà đại thừa mà nhất là ở Trung Hoa thì chắc chắn là Phật nói rồi đó. Phật nói vào cái thời theo Bát Nhã là 20 năm nói Bát Nhã. 20 năm nói Bát Nhã là nói rằng là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật này, Kinh Hoa Nghiêm. Trong 3 ngày đó, 3 tuần đầu, lúc Phật thành đạo với cội Niết Bàn, ngài nói tới 3 tuần. Nhưng mà cái này cũng tạm tạm thôi chứ, đúng rồi, lại vì Kinh Hoa Nghiêm như phẩm nhập pháp giới rất dài, phẩm nhập pháp giới Phật nói lúc là sao vậy? Sao vậy mà đệ tử đâm đạo là lúc sau này rồi mà không biết thời gian nào, thành ra là Tam Thất Nhật thì chưa đúng hẳn. Rồi A Hàm Thập Nhị là 12 năm nói kinh A Hàm cũng đúng. A Hàm tới khi Phật Niết Bàn với trường kinh Đại Bắc Niết Bàn trong kinh A Hàm á, tới khi Phật Niết Bàn vẫn còn nói mà, cho nên A Hàm Thập Nhị cũng chưa đúng. Còn Phương Đẳng Bát, cái Phương Đẳng thì không biết là Phương Đẳng chỉ những kinh nhiều trong kinh đại thôi, nhiều kinh Phương Đẳng lắm. Đó là kinh nửa đại thừa, nửa gọi ta gọi là nửa đại thừa, nửa nguyên thủy á, là Phương Đẳng bác là 8 năm nói giáo lý Phương Đẳng, Và nói cái không á, nói cái không nhưng mà cái không không có không tuyệt để, không sơ sơ thôi. À, rồi mà sau đó mà 20 năm nó bắt nhã thì cứ theo thiếu tượng mà tính thì biết 20 năm bắt nhã Phật nói là lúc nào. Thì bắt nhã thì người ta diễn tả là Phật nhã là ban đầu là Phật nói kim đại bắt nhã. Nó bắt nhã rồi nó dài quá, đổ Phật nói ngắn lại chút là kinh kim ca, rồi nó ngắn nữa là kinh là tâm kinh. Là nhị thập nhị niên bát nhã đàn 22 năm mới kinh bát nhã, rồi pháp hoa niết bàn cộng thập niên và pháp hoa niết bàn chung lại là vào cuối cùng thời đại. Đó là cái cách mà bên Trung Hoa người ta diễn tả theo cái nói là truyền thì luận thì không có thấy nói như này, nhưng mà luận thì một số nhà sử học Phật giáo thôi, khi ông đâu Ấn Độ thì có như ta đã nói thả rồi, ở những nhà sử học mà sau này còn truyền trong Tây Tạng á. Thì nó chia cái giáo lý Phật thành ba giai đoạn đó, là giống là tức là pháp luân đó, ba lần chuyển pháp luân đó. Một lần chuyển pháp luân là với cái vô đề đó, là chuyển pháp luân đó là với mặt trời mới mọc. Và thứ hai là chuyển pháp luân ở giai đoạn giữa là như mặt trời đứng bóng, và giai đoạn ba là phản chiếu hồ quang, phản chiếu là khi mặt trời sụp lặn là trước khi Phật Niết Bàn. Nó chia là ba giai đoạn như vậy, ba lúc giáo lý nó khác nhau, tức là ba trình độ giống như dạy học trò. Học trò mà cái người ban đầu mới học á thì phải dạy khác, một thời gian sau học trò đầy đủ cao điểm rồi á, trên cái đại học tiến sĩ dạy khác, nhưng cô học tốt nghiệp rồi thì dạy khác, không còn biết trước nữa. Trước khi nhất ba đây là giải thích nó dài dòng thế này, lịch sử Phật giáo dài lắm, chừng tạm vậy thôi nhé. Nó tóm lại là xác định kim kim cang thì theo sách rồi thì có thể xác định được cái thời điểm không lắm chừng, nhưng mà chính xác thì hoàn toàn không chính xác. Nếu theo văn nghĩa văn học thì được, nhưng nó theo cái nghĩa lịch sử thì không chính xác. Trong Vi Ca Gia có bài kinh nào tương đương với kinh Kim Cang không? Cái hoàn toàn không có đâu. Cái ý nghĩa thì có, nhưng mà ý nghĩa thì nó nhiều tầng, còn tương đương thì không thể có tương đương được. Bởi vì nếu mình hỏi rằng, bây giờ hỏi nè, trong kinh Kim Cang và trong kinh A Hàm có chỗ nào bài kinh nào tương đương với thì nói tương đương với những bài nói thuyết của Einstein hiện tại không, thì chắc chắn không có. Thì nếu mà có người được soạn một kịch, bây giờ có nhiều người soạn kịch, thí dụ như là thầy Nhất Hạnh viết quyển là Đường Xưa Mây Trắng, thì nó hỏi A Hàm có chỗ nào giống như cái này không, không có, hoàn toàn không có. Nhưng mà nó ý nghĩa thì có thể có thể không, tùy theo người. Là nên mình hỏi thì không thể có được, không giống nhau. Vì A Hàm là chép những cái điều trong A Hàm á, nhớ rằng A Hàm chỉ dạy cho cả đại xuất gia và thuốc gia tu chứng quả La Hán, chứ không dạy thành Phật. Trên A Hàm có chỗ này dạy thành Phật, mà trong Kinh Kim Cang là dạy cho Bồ Tát tu tập tại gia để thành Phật. Hai cái thành A Hàm có nói A Hàm, nhưng mà chỉ giống nhau những cái, thì sau mình sẽ thấy một số điểm rất là giống nhau, vì cái cơ bản đó mà tiến lên. Chứ còn nói mình giảng như thế này thì không có giảng. Với thứ hai nữa là trong Kinh Kim Cang, vào cái lúc mà trước Ấn Độ tư tưởng về luận lý nó phát triển trên một cái giai đoạn nhất định, tức là khi mà ta phát biểu rồi luận lý, gọi là một tiền đề luận lý liên hệ tới vấn đề siêu hình. Vấn đề sinh tức là vấn đề trong đó là bản thể vũ trụ, bản thể con người mà mang tính siêu hình đó, thì nó có những lý luận mang tính cả lý luận tam luận hay lý luận biện chứng, siêu biện chứng, có những kỹ thuật rất là phức tạp. Trong thời A Hàm có, trong thời A Hàm chưa có cái đó, phải nói rằng chả ai biết được, nói cái luận lý rằng chả ai biết được. Kiểu như thời đấy mà nếu mà như Việt Nam đây chẳng hạn, mà 50 năm đến là 100 năm trước mà nói rằng kỹ thuật biện chứng đi tự rằng là hủy thể là negation, là từ negation để rồi self contradiction là mâu thuẫn nội tại, thì chả ai hiểu cái gì. Nó có thông minh mấy người ta cũng hiểu được. Thông minh kiểu như thí dụ như Ngô Thời Nhiệm đó, thông minh bác học. Nó tới cái biện chứng ấy, biện chứng siêu nghiệm, biện chứng kinh nghiệm, biện chứng gì cũng không hiểu được. Thì lấy cũng là tùy theo cái giai đoạn, có thông minh cách mấy nhiều vì nó chưa tới lúc, ngôn ngữ nó khác, ngôn ngữ nó khác, cái suy tư nó khác. Thì Kim Kim Cang không có kinh nào mà Vi Ca Gia nói đúng giống hết á. Rồi Kinh Lăng Già Kim Cang, cái này là khác biệt thì nói, cái này khác thì kim khắc nhớ tùm lum, không có cái nào giống cái nào đâu. Kinh Hoa Nghiêm cũng giống kinh Kim Cang, kinh Lăng Già cũng giống kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Ma Cật khác kinh Lăng Già. Đó, đó mỗi cái kinh á, đó nếu mình giảng theo cái tổng quát á, thì mỗi cái căn cơ, mỗi cái thời điểm nó khác nhau, tùy theo cái loại tính chúng nó khác nhau, nên chỉ nó kinh nội dung nó khác. Rồi còn nếu mà nói rằng là kinh xuất hiện á, thì mỗi xuất hiện theo một thời đại lịch sử khác nhau, kinh Hoa Nghiêm xuất hiện một cái giai đoạn khác. Mà giai đoạn nhiều tập thành ra là ban đầu thì một tập, tới thành một tập đại vĩ đại, thành nó bộ Hoa Nghiêm như vậy, rằng dịch chữ Hán là 80 quyển, nhưng mà trong rất nhiều phẩm, còn tới gần 40 phẩm, mà mỗi phẩm như vậy là nói từng giai đoạn khác nhau, thành lập từng thời đại khác nhau. Thành trong kinh Hoa Nghiêm có thể nói rằng là cái phẩm này giống phẩm kia thì được, mà có phát triển cao lên chút, cũng như kinh Bát Nhã vậy đó, gọi là 600 quyển kinh Bát Nhã theo bằng chữ Hán. Thế mới nhiều bộ như là bộ Bách Thiên Tụng là 100 nghìn nhé, Bách Thiên Tụng là Nhì Vàng Ngũ Thiên, rồi 25 nghìn, rồi là Bát Thiên là 8 nghìn, tới Bát Nhã, tới Kim Cang, tới Kim Cang mới tới Tâm Kinh, là những cái hình thức nó có khác, nội dung gần giống nhau. Còn Lâm Già với kinh Kim Cang thì khác hẳn. Lâm Già là nói tới cái tâm lý, cái thức, nói tới tâm thức, cấu tạo của cái hoạt động của tâm thức. Còn Kim Cang để không nói tới hoạt động tâm thức như vậy, mà nói tới cái không khác nhau, tức là nói chung là nói theo phê bình chung thì Lâm Già nói tới cái hữu, tức là nói những cái gì mà xuất hiện trên mặt hiện tượng. Còn kinh Kim Cang nói với không, nói về siêu nguyên lý bản thể, là hai cái khác nhau. Còn nó Thiền Tông dùng kinh Lăng Già thì cái này cũng chỉ là huyền thoại mà thôi, vì cái kinh Lăng Già ở đầu tiên là 4 quyển đó, gọi là Bồ Đề Đạt Ma trao 4 quyển Lăng Già, thì cái này không đúng. Bồ Đề Đạt Ma là người Trung, người Bồ Đề Đạt Ma là người Ấn Độ, mà kinh Lăng Già đó là 4 quyển đầu tiên là của chị Hán dịch, thì Bồ Đề Đạt Ma chắc không có bản kinh chị Hán mà dịch ra, mà ông nói tiếng Tàu cũng chỉ được, ông lấy gì đông truyền, biết gì trong truyền. Chị Tàu mới qua mà nói chuyện thì phải có thông ngôn biết đâu mà truyền. Thành ra là cái đó không có, nhưng mà ta vì kinh Kim Cang Lăng Già đầu tiên á, nó thực ra là kinh này rất khó hiểu. Cái bài kệ đầu tiên rất hay, mà hay mà cũng chưa chắc là dịch đúng. Thế gian lê sanh diệt do như không hoa trí, bất đắc hữu vô nhân đại bi tâm. Có những đoạn tên Hán dịch trật trong hay thì hay, nhưng mà muốn diễn cho hay thì diễn ra lý nó khác đi một chút. Tức là dựa theo cái lý mà diễn, cho diễn sát chữ thì nó chặt, viết sáng chữ thì nó cái câu này nó đúng. Tại vì mấy ngài chữ Hán dịch, đó là ngài dịch rồi, cái ông ngài mà cậu nào bà ta la là không biết chữ Hán. Mà dịch thì làm sao mà dịch, thì thành nó nói là diễn tả ra rồi mấy người thông ngôn họ dịch lại. Kiểu như tôi không biết tiếng Anh, mà rồi cái người muốn dịch một đoạn bài thơ mà văn gì của tôi diễn tả ra, mà diễn tả kinh nó khó, trong nó có người thông ngôn, mà thông ngôn thì Phật pháp cũng có người giỏi, biết trình độ thế nào, nhưng mà thông ngôn là thì chắc chắn có cái thông ngôn phải sai thôi. Còn cái ngài của Bà Đạt La này không biết tiếng Hán, vua mời đi thỉnh kinh hoảng, không biết sao mời thỉnh kinh nhập thất. Nói chung nên dịch tâm rất tối nghĩa. Kinh Văn Già đó, cái kinh rất tổ nghĩa, không những tổ nghĩa mà nó còn có sai trong nữa, nhưng phải tổ nghĩa. Nhưng mà do cái tổ người đọc trải hiểu thành nên người ta cho một kinh siêu đẳng. Thì có những bài kệ như bài kệ, nhìn bài kệ đâu thì thấy siêu đẳng thật. Nhưng mà đọc tiếng của trong á, nhiều chỗ nó sai, mà cái người dịch là càng sai nữa, là vì chấm câu không đúng. Mấy cái bản dịch Việt Nam là 10 bản dịch kinh Văn Già này sai hết là 8 bản này. Vì thằng kinh nó phức tạp, mà chấm câu không biết thế nào chấm câu nhưng mà đúng, mà trong chữ Hán, trong Đại Tạng người ta là chấm câu trật thế này. Mà chữ Hán thì nó viết càng gian đại, không có câu, không kể, không kể gì, không phải kỹ, không chấm gì hết á. Rồi người đọc từ chấm phải lấy. Ta hồi đó có ông Dâu Sa Hàng đương đoạn trên Lăng Dạng hỏi tôi nó cái chỗ này sao tôi đọc tôi không hiểu bản dịch tiếng Việt á. Tôi đọc tôi cũng hiểu luôn, thành tôi phải dẫn cái chỗ, tôi dẫn từ tiếng Phạn rồi bản dịch tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Phạn rồi mấy bản tiếng Tàu vô. Tôi nói đấy thì tự tìm hiểu đấy. Thì tự nhiên người giáo sư đó người ta chấm câu lấy, ta đổi cho các bạn nó chấm câu lấy, ta mới hiểu được cái đoạn đó gì. Nó bí hiểm như vậy, cho nên trở thành ra linh thiêng, là nó Bồ Đề Đạt Ma truyền. Chuyện như vậy, rồi sau đó nó truyền Kim Cang, thì cái này ta cũng muốn diễn tả. Nhưng mà người ta coi lần diễn tả là cái biến chuyển tư tưởng thiền tông Trung Quốc từ Lâm Già tới Kim Kim Cang, để cho như vậy đó. Mà nếu biến chuyển như vậy, đi từ Duy Thức, đi từ Lâm Già, đi từ Thuyết A Lai Như Lai Tạng, Lâm Già chuyển nó Thuyết Như Lai Tạng, từ Thuyết Như Lai Tạng cho tới Tánh Không, hai cái là đi ngược cái lịch sử Phật giáo. Lịch sử Phật giáo truyền từ Tánh Không tới Như Lai Tạng, Tánh Không trước tới Như Lai Tạng sau, rồi có Tánh Không mới đi tới Như Lai Tạng, sau này đi ngược lại là từ Như Lai Tạng Tánh Không. Thì những cái lịch sử thiền tông Trung Hoa nó dễ hiểu rồi, nó có điều mang tính huyền thoại, có thực tế cũng có, mà bằng cái ngôn ngữ lịch sử bình thường không thể diễn được, mà những cái này thì nó vô cùng tận. Tâm muội hả? Giờ bố tánh tâm muội sau này sẽ giảng tới, nhưng bây giờ hỏi tôi nói luôn rồi sau này khỏi nói, nói ít được. Cái bố tánh tâm muội nó có hai cái nghĩa khác nhau. Cái nghĩa thứ nhất, bố tánh tâm muội đây có nghĩa rằng là Aranya Vihara, Aranya hả? Vihari, Aranya Vihari, tức là bố tánh hầm. Diễn tả là vô tánh tâm muội, chứ thực ra như tâm kinh Kim Cang mà nói tiếng Ngài Tu Bồ Đề là tu vô tánh tâm muội, thì đó thực ra là vô tánh hành. Vô tánh hành là vô tánh tức là A Lăng Nhã, vì chữ A Lăng Nhã là vấn đề là cho chữ A Lăng, nó chữ Arana. Arana là không tranh chấp, Arana vô tánh là không tranh chấp. Có chữ Rana, Rana là xong là chiến tranh là tụ phái tình đấy, phái tình á, quấn lộn nhau, phái tình á, nó quấn lộn nhau như chiến trận đấy. Arana là không tranh chấp, không quấn lộn. Thì vô tánh là vì khu rừng trong nó không có tiếng ồn ào, không có tiếng, không có gì tranh chấp, nói chung là không có tiếng ồn ào. Thì có chỗ thì gọi là vô sự, trong cái rừng người ta gọi là vô sự xứ. Vô sự xứ đó, Aranya. Thì người sống vô tánh hạnh, vô tánh tâm hoặc vô tánh hạnh là sống đời sống trong rừng, tức là một loại Aranyaka đó, mình hay nói đó, Aranyaka là sâm lâm. Trong cái khẩu Ấn Độ có một cái trường phái, có một giai đoạn gọi là sâm lâm thư. Aranyaka tức là từ bắt đầu tới gọi là từ Veda này. Vệ đà, trong vệ đà mới gọi, nó gồm các bộ số gọi là Samhita, dưới hình thức Samhita tức là các cái tụng thi tụng vệ đà tập hợp lại đó. Thì sau đó để giải thích Samhita này có tập Brahmana tập giải thích triết học về cái vệ đà này, mà chú tâm về giải thích cái sự tồn tại và cái mô tả về hành thiên đó. Thì sau Brahmana này á, thì tới cái giai đoạn là gọi là Aranyaka, là sâm lâm thư, rồi sau nó thành Upanishad, nó thành giai đoạn vậy đó. Thì trong Aranyaka này đây á, là giai đoạn nó cũng nói nhiều về triết học, mà chủ yếu nói tới cái ngã, hỏi ngã là gì, ta là cái gì. Giống như hỏi gặp nói rằng là who are you, ông là ai, hay là nói tôi là ai, thì bây giờ mới trong trả lời là tôi là cái gì đó. Thì trong giai đoạn này nó còn giống như Kim Kim Cang, chưa phục vào trong Kim Kim Cang này nói tới cái từ ngã, hay là Upanishad. Thì đó là một cái vô tánh tâm muội, còn một vô tánh tâm muội khác nữa, đây là nói là của vị A-la-hán. Mà khi mà đi khắc thực hay đi đâu đó, nhưng mà rồi đối khi thì chúng sanh á, thì nhiều tham sân, nhưng mà sân là cái xã hội, đặc biệt là sân vì sở tranh chấp nhiều, do tham mà nó biến thành sân, nội dung để tham, nhưng mà cướp người ta không được nổi giận, muốn lấy của người ta mà lấy được xin lấy giận, thù hận, thì cái thế giới đặc biệt là sân đấu tranh liên tục, đó là do sân. Thế A-la-hán thì khắc thực, sống một khi đi vào quần chúng, thì biết rằng là mình dễ trở thành cái đối tượng xung đột, tức là một tướng nổi sân. Thành ra ngài mới tu tập vô tránh tam muội. Cái chỗ là khi mà vô tránh tam muội rồi á, thì nói cho như ngày nay là ngài tỏ ra trong mình có một cái từ trường tùy theo cái mức định nó lớn, mà khi nào mà ai lọt vào trong cái trường đó thì tâm có giận mấy nó cũng hiền trở lại. Thành ra vị A-la-hán luôn khất thực, bằng vô tránh tam muội của A-la-hán. Tại cái vô tránh tam muội này trong nguyên thủy gọi sẵn là từ tâm định, metta samadhi, mà là từ tâm định hay là từ tâm tam muội. Đây là cũng là đặc biệt của ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề khắc thực thường khởi đến cái từ tâm tam muội, cho nên chia là vì ra sao, vì ngài luyện cái tụ tâm tam muội, vì ở trong rừng núi tu tập cái vụ tụ tâm tam muội, rồi để đi khắc thực á, là tỏa xung quanh mình cả một cái gì mình cứ gọi là từ trường đấy, chứ kinh thì không nói từ trường đâu, từ trường từ mới đây, mà hỏi kinh chỗ nào nói từ trường đấy, mình thì không có đâu, mà nếu không có thì tôi nói trật, nó tôi nói cái kinh không có, nếu mình tưởng tượng ra, tưởng từ cái diện được, thì sao gọi là tỏa cái hào quang được, hào quang mãi thấy cũng được, tạo được cái từ trường xung quanh đó, thì khi mà chúng sanh là mang đồ vật bố thí Phật, đem đồ cho ngài á. Thì lộ một cái từ trường đó thì tâm tự nhiên hoan hỷ và vui vẻ, bỏ hết sân hận, cảm thấy an lạc. Đó là gọi là cái từ cái tâm tam muội, tức là cái vô tránh tam muội của ngài Tu Bồ Đề. Hết rồi không? Nửa tiếng rồi còn gì nữa không? Nói chung là những cái này hỏi nhiều cái tôi trả lời không dứt khoát được. Vì những cái như vậy là nó vì phát triển Phật giáo. Phát triển Phật giáo đi qua một khu vực rất rộng lớn. Ấn Độ rồi qua cả khu vực Tây Á này vào cái Trung Quốc, mà Trung Quốc là một cái đất nước văn minh mà trình triết học nó rất cao chứ không phải thấp, có một trình độ triết học sẵn cao rồi, mà khi những người là tiếp thu Phật học thì họ giải thích theo phù hợp với cái hệ thống triết lý của mình, thành ra là những cái mà gần như là xa lạ với Ấn Độ, và nói rằng là ngài giảng kinh sai thì không dám nói đâu. Cũng như ngày nay mà chúng ta giảng kinh Phật đã tùy theo trình độ mỗi người đó, người này nói là cái giảng sai mà cái tụng lum trong Việt Nam mày thấy đó, thầy nói thầy kia giảng sai, hai này giảng thầy kia giảng sai, tụng lum ra cuối cùng ai cũng sai, chả có ai đúng hết á. Thì mà trong kinh Phật nói rằng là sai hay đúng là tùy theo áp dụng, nó trên giảng diễn nó có thể sai, có thể mâu thuẫn, nhưng mà trong cái thực tu thực hành thì không thể là sai được. Nó như con cọp, mỗi người tạo mỗi khác, người tạo giống con mèo, người tạo giống con chuột, người tạo giống con gà, nó tạo thế nào tạo. Nhưng mà gặp con cọp thì ai cũng thấy giống, thì không thể thấy khác đi được. Mà tả thế nào có con cọp mà ta biết được con cọp ta trốn thì được, mà gặp con cọp mà ta tưởng là con mèo ta lượm ta chơi, ta vuốt râu ta chơi thì nguy hiểm, mà tả cái đó thì nguy hiểm. Giờ còn tả thế nào cũng được, giờ đúng con gì cũng được, cho người ta hiểu thì thôi. Đó, thì để trước kinh lý như vậy, nói những cái mình không thấy, mình không thấy mà kinh nói thế nào, các ngài chứng rồi nói thế nào, khi mà mình nghe vào khi chứng ra cái đó mình biết đó là đúng. Này thì cũng nguy hiểm thật đấy, thí dụ nó kinh cái cảnh giới thiền ấy, thì nó cảnh giới thiền không biết cảnh giới thế nào, nhưng mà nhiều người chứng vào một cái ấy, thấy và lắc lư nó đủ thứ để cho rằng mình chứng thiền rồi, còn chứng cả nhiều cái nó chứng ngưỡng tới thành Phật nữa. Thì cái này thì mình không biết đúng hay sai, mình chưa chứng được, nhưng mà họ chắc chắn có, mình đoán là gần như chắc chắn đi, 80-100 người mà nói tới cái chỗ mà chứng ngộ là hầu cũng như là 70 người có thể sai rồi, gọi là tà đạo thâu hỏa nhập ma, là tưởng tượng mà ra cảnh giới của mình, rồi nó cho ta chứng quả này chứng quả kia, lắc lư này kia, rồi tung ra cái thuyết này chống này kia, nó tùm lum ra. Thành ra là cái giáo thuyết đem lại sự an lạc cho mọi người, không thấy này và người khác, đây là cái này thì có thật đấy. Bây giờ hỏi cái này thì lâu quá thôi, cái hỏi kinh nghiệm tăng truyền một thời gian lúc nào thì cái này thì cũng tìm hiểu lấy cho hỏi cũng trả lời cũng thêm được cái gì. Vì cái này hỏi có biết truyền một lúc nào thì cũng thêm cái chuyện hiểu biết thế này. Đó điểm mấy người lịch sử và nghiên cứu, đây mình học nghiên cứu một cái chủ điểm ấy thôi. Những cái nghiên cứu cái nội dung mình nói thôi nha. Cho nó dài quá, nó cả cái lịch sử Kim Cang, lịch sử Bắc Nhã, Việt Nam thì nó tùm lum hết á. Rồi bây giờ nó vô đề hay một nửa tiếng rồi, bây giờ bắt đầu vô nói chuyện tiếp. Được chưa hay là còn khỏi nữa? Thì giờ hỏi lịch sử thì tôi không phải đọc lịch sử, thì tôi ngồi lịch sử nó là tại thì tôi cũng học lịch sử chuyên môn. Tôi nói chắc chắc là tôi nói đâu, hỏi tôi nói, ai nói đầu tiên tôi cũng nói đâu. À, rồi Về chúng ta đã nói tới cái đang nói tới cái giai đoạn phát tâm, tức là sau quả bồ đề rồi Phật mới nói rằng đến phát tâm. Trước khi hành bồ tát đạo để phát tâm một cái đã, để gọi là chúng sanh phát a nậu đa la tam diệu tam bồ đề tâm đó. Hay nói chung là bồ tát phát tâm có nghĩa là bồ tát đang ngồi lên cái cỗ xe, gọi là cỗ xe đó là gọi là xe bồ tát thừa, cỗ xe có bồ tát, cỗ xe đó chở đi tới chỗ thành Phật. Thì cỗ xe đó muốn lên cỗ xe đó, ngồi trên cỗ xe đó trước hết phải phát cái tâm, mà tâm đó là tâm rộng lớn, là có bốn cái điểm, mình gọi là bốn điểm đó, mà chữ Hán dịch là bốn cái ý lạc cái tăng thượng ý lạc, tăng thượng ý lạc, chữ Hán dịch hơn nghe lạ lắm, mình hiểu được này, có tiếng Phạn gọi là a đi a xả gia, a đi a xả gia. Thì dịch tiếng Anh tạm thì gọi là intention, thế cái nghĩa bình thường hả? Thêm cái nó có thể là vocation. Còn dịch bình thường là cái dịch là vào, là ba cái. Năm hồn hàm một cái nghĩa, không dịch hết được. Đây là cái bản nguyện Bồ Tát, nhưng mà nguyện nó hướng đến một cái gì? Ước nguyện như cái vào quá bình thường. Mà cái vocation thì nó gần như là một cuộn phát nguyện, nhưng mà nó chuyên nghiệp của một cái... Còn intention là có ý hướng, thì cái a xả gia thì là một cái quyết tâm, trong nó có bốn cái gọi là bốn cái tăng thượng ý lạc, bốn cái tăng thượng ý lạc mà nhắm tới tới cái mục đích này đó, thì nó có bốn điểm đó, thì chúng ta nói hai điểm rồi, còn hai điểm nữa, thì bốn điểm này Đức Phật cái trả lời đó trong cái kinh Kim Cang, thì Phật đã hỏi Tu Bồ Đề này. Mình nhắc lại cái câu kinh chút, trong bản tiếng Anh hay bản tiếng Hán gì cũng được, thì bản nào mình nói nghít thì nói chung chung được đó. Thì Phật dạy Tu Bồ Đề là khi mà Bồ Tát là phát thú, Bồ Tát thừa phát thú đã khởi hành khởi lên cỗ xe đại thừa, Bồ Tát đã khởi hành lên cỗ xe đại thừa, thì nên phát cái tâm như thế này, khởi lên cái tâm như thế này. Trong đó mình gọi là phát thú cái tâm, hay là khởi lên cái tâm, mình thì mình gọi là cái chữ là phát, mình nói là phát, phát khởi, phát động. Nhưng mà trong này nói cần nói cho rõ thì cái nghĩa phát nó có mấy nghĩa. Phát thú tức là khởi hành đó nè, gọi là taking off này, cái chữ phát còn có nghĩa nữa là mình cố định, mình đặt cho an trụ cũng một nghĩa, nhưng mà cái nghĩa phát chính á, tiếng Phạn là uttapadiyate, này có nghĩa là to arise, là làm cho nó nổi lên, nâng cao lên, thì cái nghĩa chính uttapadiyate là được nâng cao lên. Tức là Bồ Tát phát tâm, có nghĩa là Bồ Tát nâng cao cái tâm của mình lên. Ban đầu không phải là Bồ Tát là thiện nam tử, thiện nữ nhân, con nhà nam nữ, bất cứ cái trình độ nào, con người bình thường, chúng sanh phàm phu bình thường như tất cả chúng ta đây, nhưng mà muốn nâng cái tâm mình lên, nâng tâm mình có nghĩa là nâng cái mức, nâng đủ thứ đó, trong cái tâm đó nói là có kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sống, cái nhìn của chúng ta về thế giới, cái hiểu biết chúng ta về ý nghĩa tồn tại, cái quan hệ của chúng ta giữa người và người, tất cả những cái đó nó gộp lại một cái, nó gọi rằng là cái tâm mà chúng ta cần nâng cao lên. Hay nói một cách tóm tắt, làm thế nào cho cái tâm chúng ta, tâm hồn chúng ta nó rộng lớn thêm, và cái hiểu biết nó cũng rộng, tầm nhìn á, cái nhãn quan rộng lớn thêm. Chúng ta thí dụ như mình sinh trong một cái ngôi làng nhỏ nghèo đói, ai trong một gia đình cũng nghèo đói nữa, lớn lên thì khoảng trong gia đình có vài ba người, cái tầm nhìn, cái sự hiểu biết của mình chỉ lo cho gia đình mình là cùng nhiều lắm, lớn lên chút nữa lo cho bố mẹ, Rồi nếu có gia đình thì nói con cái không thể nghĩ tới một gia đình thứ hai được. Thì cái tâm mình nó chỉ lớn bằng cái gia đình của mình. Nếu mà nghèo, người đó nghèo khổ thì cái gia đình nó là gia đình là có bốn vách, một cái chòi cái bốn vách với lợp lá, thì cái thế giới nó cũng chỉ bằng cái chừng đó. Nhưng mà người đó học hành trách nhiệm thêm một chút, biết lo cho làng cho xã thì cái tâm mình nó lớn thêm một chút, và cái nhãn quan lớn thêm một chút, tức là thấy có người khác, có vấn đề khác hơn là cái chuyện của mình. Mà nếu cái người mà nâng lên cả một trình độ đất nước, tâm hồn lên, nhưng mà nếu mà nâng cái mức rộng lớn đến cả là thế giới, thì cái tâm nó lớn thêm nhiều. Gọi là cái sự nâng làm cho nó lớn lên. Thì tất cả như là chúng ta sinh ra, không phải tâm ai cũng lớn, khi con nít thì chỉ biết cái mình. Nhiều lắm thì biết cái mẹ mình là người ở bụng ẵm mình, thêm chút nào biết bố, rồi biết anh em, biết thêm cái nhà. Mà cái gì mà chủ yếu là biết mình thôi. Rồi tới khi mà người ta dạy cho biết á, là biết mình không là biết người khác. Có cái kẹo phải chia cho người khác, rồi để người ta có thể cho lại. Nhưng mình có cái kẹo mình chỉ ăn mình không cho người khác, thì còn trả cho mình. Thì là bắt đầu học tập sự tồn tại của người khác. Học tập cho tới lúc biết tồn tại có vô số loài, ngoài loài người ra còn loài khác. Mình thấy lịch sử văn minh nhân loại nó có đấy. Chứ ở phương Tây, các cái tôn giáo đầu tiên, người ta muốn tế thần, tế thiên chúa, thì phải giết con hươu, con cừu như thế nào, làm thịt nó, để mà tế. Tới một lúc, trong cái con hươu, con cừu hết, rồi nó ban đầu á, thì con vật thì vẫn phải là sinh ra cho người ta ăn, người ta hành hạ nó, thành không cần biết tới cái đau khổ của con vật. Thì mình ăn thịt nó, cắt cổ nó làm thế nào cũng được, cắt cho nó chảy máu rồi cho nó chết từ từ, rồi lấy cái máu mà hiến tế, rồi quay nó như thế nào, luộc như thế nào. Nhưng mà tới giai đoạn người ta có cái tâm hồn nó phát triển tới cái độ biết rộng rãi hơn, ta tới cái chỗ bảo vệ súc vật, giải phóng súc vật, ta tìm ta giải phóng. Cái lúc người ta coi con loài vật, loài thú là dụng cụ cho con người, sinh ra phục vụ cho con người, để cho con người ăn, con người sử dụng. Lúc người ta tôn trọng nó. Còn vật còn bác sĩ trị cho bệnh vật nữa, còn bác sĩ mèo, bác sĩ chó, bác sĩ lợn nữa. Ta trị cho cái tâm nó, cái sự phát triển nó rộng thêm một chút tới loài vật. Tất nhiên là trong cái này vẫn còn cái ích kỷ trong đó. Có nhiều người là thương vật mà không thương con người. Nhưng mà trong kinh đó là bầu tiên Bồ Tát phát triển cái tâm nâng lên thế nào, là từ mấy loại chúng sanh, từ loài người nâng lên tới nhiều loài khác. Mà nâng lên phải nâng lên cho có cái mục đích, chứ không phải nâng lên không phải là vô mục đích. Thì mục đích đó là gì? Thì dẫn tất cả vào những cái an lạc tuyệt đối, mà cái dẫn tất cả đó gọi là niết bàn, vô dư y. Thì không chấp mình giảng cái niết bàn này rồi. Thì cái đó là hai cái bậc nâng lên, làm thế là nâng lên. Chưa nói tới cách nâng lên, nghe trong là chắc quý vị sợ nâng như thế nào. Đương nhiên là nâng thế nào thì kinh phải giảng tới. Và rồi tùy theo hiểu chúng ta, mình nâng được hay không là tùy theo mình nữa, theo sự biết của mình nữa. Cho vật khi mà nêu lên thì sẽ phải trả lời, không trả lời liền được. Mà chúng ta cũng nói trước kinh được, phải từ từ theo dõi từng thí tụ mà nói. Rồi tới khi mà kinh mà là hoan hỷ phụng hành, thì lúc đó chúng ta suy nghĩ là mình nâng được cỡ nào, mình học xong rồi kinh mình nâng được cỡ nào. Nâng lên cao bằng cái ghế, cái bàn hay là cao bằng mấy nhà, hay là cao bằng nắp nhà, thì lúc đó mình suy nghĩ, tự mình suy nghĩ lấy, coi mình nâng cao được cái cỡ nào. Bây giờ qua tới cái đoạn thứ ba, gọi là cái tăng thượng ý lạc thứ ba. Thì cái thứ nhất, mình nói tóm lại, cái thứ nhất tôi nhắc lại, cái thứ nhất, cái tăng thượng ý lạc thứ nhất, đó là quảng đại. Rộng lớn quảng đại nhé. Quảng đại là vast, là bao la. Cái phạm vi cái đối tượng nó bao la, cái tâm mình nhắm trong cái đối tượng bao la để nới rộng cái theo cái đối tượng. Cái đối tượng càng nhiều loại thì tâm mình nó càng lớn ra, tức là nghĩ tới nhiều loại chúng sanh. Thế thứ hai là quảng đại là tối thắng. Tức là supreme, cái mục đích cao thượng, tối thắng. Tới thứ hai nữa là chí cực. Chí cực này gần như là tuyệt đối, là absolute. Thì trong kinh đây là trong kinh mới nói, tức là câu Phật trả lời đó, cho tu Bồ Đề đó, chúng cái là thiện nam tử, thiện nữ nhân, tức là những người bình thường phàm phu đó, mà ngồi lên cổ xe đại thừa, muốn phát tâm Bồ Tát, tâm của Bồ Tát thừa, thì phải trước hết phải nâng cao cái tâm mình lên, gọi là phát tâm đó. Phát mà trong tu bản dịch chữ Hán dịch rõ là phát hành đầu đa la tâm, nửa tâm Bồ Đề tâm đó. Nhưng mà đây thực sự nâng tâm lên, tâm gì được, nhưng cái tâm bình thường của mình đây nâng cao lên. Thì nâng cao lên một cách nào là sở chúng sanh chi loại, là có các loại chúng sanh hoặc noãn sanh, thai sanh, tóc sanh, hóa sanh, rồi đưa tất cả chúng sanh đó vào vô dương niết bàn, là hai cái. Rồi cái thứ ba là mặc dù rằng là đưa tất cả chúng sanh đó vào vô dương niết bàn, tức là đưa tất cả những người đến cái cảnh giới an toàn, đến cái an lạc tuyệt đối, xây dựng một cái thế giới hòa bình an lạc tuyệt đối. Nhưng mà không, tức là trong lúc đó là có vô lượng vô biên chúng sanh, cái số lượng mà mình mà đưa tới đó nó là vô cùng, mình giải phóng là vô cùng, immeasurable, là vô cùng tận, mình không thể đo lường được, đó là vô lượng vô biên, vô lượng cái tức là đã đưa chúng sanh tới mục đích cuối cùng vô lượng vô biên sanh như vậy. Nhưng mà thật ra không có chúng sanh nào, cái câu này đây nó gọi là chí cực, đây là tuyệt đối. Thì câu này phải hiểu như thế nào trong ý nghĩa tuyệt đối này? Có một cái nghĩa bình thường nhất mà làm thế nào mà chúng ta mà nới rộng được, tức là lớn thêm được á, lớn cái luật theo chủng loại người ấy, là khi nào mà cái tâm chúng ta hòa đồng với cái tâm người. Nói thế thì cũng còn hơi mơ hồ một chút. Khi nào mà chúng ta mà mình hòa đồng được với mọi người, hay là hợp nhất, mình gọi là hợp nhất được, hay là hiệp thông, theo cái từ đó hiệp thông, cái chữ này, chữ hiệp thông thì nó Phật giáo hơi lạ chút, communication, chữ này trong Phật giáo ít khi nói tới, tại vì chữ người ta dịch về sau này, Phật giáo không dùng, tức là tiếng Việt á, thì chữ communication thì cũng có thể dùng Phật giáo được, vì đó cái chữ mà nghĩa là tương giao giữa người này và người khác, là giao cảm giữa người này và người khác, thì tâm hồn lớn lên. Nó khác hơn là khi mà đứa nhỏ lớn lên, tâm hồn lớn lên chút á, rồi nó cảm thông được buồn rầu đau khổ, buồn vui hạnh phúc của bố mẹ, của anh em, rồi tâm hồn nó lớn thêm một chút trong gia đình, biết không là lo cái lo của mọi người, vui cái vui của mọi người, buồn cái buồn của mọi người, cái tâm mình nó rộng ra. Đây là một cái giai đoạn mình nói bình thường gọi là quên mình. Nhưng mà quên mình cũng hẳn là quên mình, nhưng mà chúng hòa tan vào trong cái tập thể, giống như nói là những người sống cái tập thể và hiến tập thể thì không còn biết mình nữa, mình với tất cả là một, cái vô lượng vô biên trong đó. Thế Bồ Tát cũng vậy, khi mà làm ích lợi cho mọi người, không thấy rằng là có người và có ta, thấy sự không có thấy sự khác biệt. Thì trong này nhắc tôi là cái vị này, nhắc tôi là hiệp thông, là chữ của Công giáo, thì communication, cái chữ này thầy cái dịch là bên chỗ hay dịch thì chỗ thôi. Nhưng mà trong các tôn giáo được có in nhận thì communication, tức là trong tiếp phạm có chữ yoga. Yoga nguyên tiếng Hán gì là tương ưng. Tương ưng là sự nối kết giữa ta, giữa con người và Thượng Đế. Là trong ý nghĩa mà yoga nguyên thủy của nó, cái người tập yoga họ tập thế nào để ta liên hệ quan hệ được với Thượng Đế, và nó truyền được với Thượng Đế và giao thiệp được với Thượng Đế, thì cái communication này ý nghĩa chung của các tôn giáo. Mà Phật giáo không có communication này, không có giao thiệp với Thượng Đế, nhưng mà có thể giao thiệp với người khác, tương ưng liên hệ với người khác, cái tâm mình trang hòa với người khác, thì đó cái nghĩa của người mà trong cháu vẫn có phải, vẫn có thể có. Chứ còn chữ mà hiệp thông đó là chữ bên các cái nhà mà Thiên Chúa người ta dịch, dịch ra tiếng Việt, đặc biệt là chữ là hiệp thông, thì tùy theo cách hiểu của người đó, đây là cái tiếng Việt. Chứ còn cái tiếng communication thì tiếng Trung, chẳng phải tiếng Trung không phải riêng gì của, nhưng mà tiếng hiệp thông là tiếng của Công giáo, cũng như chỉ giác ngộ là tiếng của Đạo Phật. Nhưng mà chữ enlightenment thì cái chữ nào bên Tây, bên Tàu, ở bên Tây thì nước Anh Pháp thì người ta cũng dùng chỉ cái khái niệm enlightenment, nhưng mà tiếng Việt thì giác ngộ thì chỉ có Đạo Phật mà giác ngộ. Nhưng về sau này người ta có dùng thêm được gọi là giác ngộ cách mạng, đó là cái Tàu người ta cũng người ta dùng chữ kinh Phật người ta ta diễn tả thành cái giác ngộ cách mạng. Rồi nó chữ dài dòng thêm một chút, nói đến chúng ta để mừng tại ý niệm. Ai niệm đây là có ý niệm phương Tây, nhưng có thể là cho chúng ta hiểu. Thì trong cái này á, nếu mà nói rằng á là trong cái tôn giáo, con người muốn giao cảm với Thượng Đế, tức là muốn tương ưng, nói theo chữ Phật là muốn tương ưng, liên hệ nối buộc ràng bản thể chúng ta vào cái bản thể là siêu việt của Thượng Đế, thì cái người đó phải tu luyện yoga, phải nhập vào cái yoga, đạt tới mức mà quên mình trong cái yoga là hòa tan vào cái vũ trụ, vào cái bản thể của Thượng Đế. Mà ở đây người Bồ Tát hành đạo là hòa tan cái bản ngã của mình vào bản ngã của tất cả mọi loài. Khi hòa tan như vậy thì chúng sanh đau, chúng ta cũng đau. Nói rằng là chúng sanh bệnh thì Bồ Tát bệnh. Đó là vì cái nghĩa đó mới gọi rằng là không thể có chúng sanh nào diệt độ, vì không có gì khác ta, không có gì khác ta hết á, không có gì khác cái Bồ Tát. Là mọi chúng sanh kia được an lạc thì cũng như ta an lạc. Cái nghĩa này gọi là vô lượng vô biên chúng sanh đạt cái diệt độ, thật sự không có chúng sanh nào diệt độ cả. Trong cái tu tập giai đoạn về cái thứ tư, hai cái liên hệ với nhau. Cái thứ tư nó hỏi là vì sao, thì tức là vì sao không thể không có chúng sanh nào cả. Thì kinh trả lời rằng vì rằng là không có ngã tướng, chúng sanh tướng. Đây là kinh chữ Hán nha, của La Thập Dịch á. Chúng ta sẽ giải thích bốn chữ này: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Cái người mà học kinh Kim Cang cái tiếng Việt thì là đặt theo như vậy. Giờ cái khoan giải thích chi tiết, mà trong này bốn cái chữ này đều nói là vô ngã, nói chung là vô ngã. Vì sao mà Bồ Tát thấy không có ai vào Niết Bàn? Vì rằng là Bồ Tát phải luyện tu tập cái vô ngã, cái đạo tới cái mức vô ngã, tức là muốn nâng mình lên để vô ngã. Thì tâm này cái ý nghĩa mà nâng mình lên á, nâng mình cái tâm hồn mình lên cao thượng á, nó phải có mấy bậc. Mà đạt cái vô ngã mà của kinh điển nó là triết lý á, thì cái bậc nó cao tới cái mức tuyệt đối. Nhưng mà đi từng giai đoạn, chúng ta sẽ mượn sách vở bên ngoài một chút để hiểu kinh nghiệm của ngài một chút, cái quên mình thế nào, hòa nhập vào cái thế giới như thế nào. Cái thứ nhất thì lão tử nói nó ngô hữu đại hoạn vì ngô hữu thân. Chúng ta có tai họa lớn vì ta có cái thân này. Nhược ngô vô thân hà hoạn chiêu, nếu cái thân này không có thì là sẽ có tai họa, tức là chúng ta đau khổ bệnh hoạn, mọi thứ buồn vui mừng giận là vì có cái thân này. Không có thân thì tai họa làm gì có. Thì muốn đạt cái đó là phải quên cái thân này, tức là quên cái mình đi. Đây là một cái triết lý sống hàng ngày mà tự áp dụng ra. Thì lão tử đã áp dụng trong xã hội này. Người muốn tồn tại là phải làm cho nó tồn tại được cái xã hội loài người. Trong xã hội nhiều tranh chấp, nhiều mâu thuẫn, thì làm thế nào? Là gọi là vong kỳ thân như thân tồn. Hậu kỳ thân như thân tiên nhé. Hậu kỳ thân như thân tiên, vong kỳ thân như thân tồn. Hậu kỳ thân, để cái thân mình ra sau, tức là mình muốn lướt tiếng ngồi trước mọi người thì phải đi sau mọi người, tức là hậu kỳ thân như thân tiên, thì cái thân mình sẽ đứng được hàng đầu. Hậu kỳ thân như thân tiên, vong kỳ danh, hãy quên cái danh mình đi, cái danh tồn cái danh nó còn được hoài. Ở tàu có hai cái, lộc thân và lộc danh. Lộc thân là sống thế nào cho đầy đủ, đừng có bị người ta hại, đừng có ai lấn lướt mình, không ai ăn hiếp mình, không bị nghèo đói. Nói chung là cái đời sống vật chất là lập thân. Thì muốn có lập thân là sống an ổn, an toàn trong xã hội, thì hậu kỳ thân luôn luôn nhờ người khác, cái đức nhẫn nhờ người khác để khỏi bị người ta hại mình. Ở giữa là cả một cục vàng, mà nếu mà mình nhào tới mình nhận cục vàng á, thì người đi sau họ sẽ bắn mình chết. Thì đây là cái tay dẫn cái câu chuyện, cái thời gọi là thời Trịnh Bá Khắc Loạn, thời chút cho Trịnh Minh Tàu, Trịnh Thúc Loạn, tôi quên cái ông này rồi. Là khi hai ông tướng ra mà xua quân ra chiếm thành, thì một ông là nhanh nhẹn hơn, leo lên thành để mà chiếm công tiên. Thì khi mà xua quân leo lên thành, bắt thang leo lên để tấn công một cái thành trì á, thì ông đi sau này sợ anh chàng này vào thành được á, thì cướp công mình đi mà biết chắc là mình vào được, thì đứng sau bắn mũi tên ông kia và leo lên trên thành, thì bị tên đứng sau bắn ra rớt xuống chết. Thì ông sau này leo lên, thì khi ông mà gọi là hậu kỳ thân như thân tiên, mình không đi tới trước làm mũi tên, làm đối tượng cho người ta tranh chấp, thụt lùi lại không ai thấy. Thì đây cái nào gọi là một cái thủ đoạn hay là một cái mánh lới để mà tồn tại, mà sống còn triết lý, triết sĩ sống nó cũng tầm thường. Cái khôn ngoan, đây là khôn ngoan có bậc thánh, nhưng mà chuyển khí thành cũng khôn vặt của một cái cá nhân có thể được. Cái khôn ngoan cái độ mà tồn tại mà không trong mọi cái hoàn cảnh, mà trong mọi cái hoàn cảnh là cái xã hội điên đảo mình làm, mà mình không tồn tại được, giống như cái Trương Lương ăn hàng ấy, công cao lập đến cả một cái chế độ, nhưng cuối cùng đi về tịch cốc trường sinh, không làm quan, cởi áo không làm quan, thì ông tồn tại được, và cái danh cũng tồn tại, mà cái thân cũng tồn tại. Thế nhưng mà Hàn Tín làm đại tướng, đánh đông dẹp bắc, lập nên một cái cơ nghiệp rồi, cố bán với cái danh mình, bán với cái vị mình, cuối cùng bị chặt đầu bêu tam, tru di tam tộc. Thì đây là gọi rằng cái thân và cái danh của những cái hàng lớn, những người trong bậc lớn trong xã hội, nhưng mà vẫn có khuôn lăn vặt của những cái anh chàng đầu đường xó chợ, nó vẫn có khuôn ăn vặt. Thành ra cái này, cái triết lý sống vừa cao vừa thấp mà có, nhưng phải quên mình đi nếu muốn tồn tại, tức là vô ngã. Cái cao độ nữa là như là Trang Tử, một cái chuyện rằng là Nam Quách Tử Kỳ ẩn kỹ như tọa, là ông Nam Quách Tử Kỳ ông ngồi bên cái ngồi tựa ghế, mà là thân là tự tán cái ngẫu lớn, quên mình không có cái thân này nữa, ông ngồi như thân mình. Thì cái mô tả giống như một trạng thái người ngồi thiền định, thì người khác nó khen có thể được như vậy chăng, cái thân mình á có thể làm như là cái gỗ mục được chăng. Đó là cái triết lý để mà sống, quên mình đi tất cả thì mọi cái để mà sống, nhưng mà đây là hoàn toàn quên mình. Thì có hai cách để vô ngã, đó là một cách, tức là đối chọi với những cái thực tế sống đau khổ, mình tập cái là không có mình. Nhưng mà chúng ta đau đớn, bị hành hạ bằng ung thư, đau chân, đau cẳng, đau gì đó, mà muốn giải đau nhất á, thì một cách khác là quên đi. Thành ra cái nhiều quên như vậy, ta uống những thứ kích thích, uống ma túy rồi làm cho nó quên đi đó đi. Cái thần kinh nó loạn đi, quên, không biết tới nó nữa. Hay những người đời buồn bã, thất tình, thất vọng, thất bại, gia nghiệp, sự đời quên hết. Thì có hai cách, một là thế nào ngủ, uống thuốc ngủ cho ngủ sớm. Còn không uống rượu thì quên, ta gọi là quên cái đau khổ, quên ta đi thì quên cái đau khổ, nhưng mà những cái quên này nó tai hại, không phạt nó tai hại. Nhưng mà triết lý nó vẫn cái cơ bản, triết lý là muốn thoát khỏi cái đau khổ, làm để đặt cái vô ngã, là quên mình đi, không còn ta thì không còn đau khổ. Nhưng mà cái quên mình ta đó nó vẫn trong cái trạng thái ích kỷ, thu hẹp cái ta lại, vô hiệu hóa nó, co rút mình lại. Gọi là như con rùa, chẳng hạn là con rùa, nó co rút nó lại. Đây là co rút cái độ không còn ai biết tới nữa. Cũng là cái trạng thái vô ngã. Nhưng mà đạt tới cái tạng thai văn ở những vị A-la-hán thì nó khác với tạng thai người say rượu. Cái nó khác nhau. Cái đạt vị A-la-hán muốn diệt tận khổ đau phải đạt tới cái vô ngã mới diệt tận khổ đau được. Mà cái vô ngã nó không thể diệt được, khó diệt được. Như người say rượu, nó quên cái ngã đi bằng cái ngã khác. Nó tạm thì nó quên đi. Như trong con người ta tạo thành cái ngã của sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đánh lạc hướng con mắt đi bằng cái lỗ tai, đánh lạc lỗ tai bằng cái nhìn khác. Nhưng mà cái khối sầu nó còn nguyên vẹn đó. Gần như là sầu đóng mà càng lắc càng đầy, còn làm lúc càng đầy thêm nữa. Nó không vơi đi chút nào hết. Còn ngày nó càng thêm nữa. Cái này thì chúng ta kinh nghiệm thấy nhiều trong đời sống rồi. Tìm đủ mọi cách. Quên cái sầu đi. Phải chỉ lang phải điệp mà nó trốn vào chùa, đi nó thí chủ thao tính nữ là đi tu rồi. Nhưng mà để quên cái mối tịnh đi. Không quên nổi. Không bao giờ quên nổi. Càng ngày nó càng, thì mối sầu nó lạnh nhắm. Uống rượu say sưa, chứ quên đời mình thì cũng quên nổi. Tức là cái ngã chúng ta trốn mặt nó, mà tạm thì gọi vong, nhưng vẫn từ cái triết lý quên cái ngã, mà không làm sao quên được, không có cái phương pháp nào để diệt trừ cái ngã này. Mà chỉ diệt trừ đó, nhưng một vị A-la-hán diệt tới bằng kim cang đại định, bằng cái búa thiên lôi, đập vỡ cái vỏ này đi. Trong kinh không nói tới là đập vỡ thế nào. Nhưng mà cho tôi biết là vị A-la-hán khi mà đập vỡ cái vụ ngã này ra, giống như rằng cái chai, cái nước trong cái chai, nó bị tù trong trong cái chai, đập vỡ cái vỏ chai ra, thì nước này trang hòa cả một cái đại dương thế giới, cả một cái mặt biển. Thì trong cái mà vị A-la-hán thì không mô tả thêm trong cái trạng thái ngài Niết Bàn. Nhưng mà bằng cái kinh định kim cang đập vỡ cái tờ ngã ra, nó không còn nữa. Thì vị này tồn tại trong cái vô trụ xứ Niết Bàn. Thế bây giờ trong Bồ Tát chưa đạt tới cái Niết Bàn như vị A-la-hán đâu. Chưa đạt tới cái Niết Bàn A-la-hán. Nhưng mà vật cũng không có thể quên mình như vậy được. Là vậy vì nhiều cái ràng buộc. Nhưng ở đây nói Bồ Tát là tại gia. Bồ Tát tại gia, người sống còn có trách nhiệm gia đình, với gia đình, dòng họ, cả đất nước nữa. Cái ràng buộc, mà trong cái ràng buộc đó mày làm thế nào, quên mình đi không được. Một vị A-la-hán quên mình vẫn có thể tự bi, nhưng mà một người sống tại gia mà quên mình thì trở thành ích kỷ. Cái đó là rất rõ. Một người xuất gia họ có thể quên mình đi cho tất cả, quên mình đi nhưng vẫn còn là tu cái tự bi được. Nhưng mà một người tại gia mà sống mà quên những người chung quanh, giống như bây giờ mình nói người tu, bây giờ tu tập quán tự bi, những người mà mới tại gia đây quán tự bi tối ngồi khoanh chân quán tự bi cầu mong cho tất cả chúng sanh hạnh phúc, quên hết, không nhớ gì cả. Tại thể bây giờ cái con đói mà kệ nó, rồi là bố mẹ đau mà kệ, không biết gì cả, chỉ biết tới cái tự bi của mình. Vì mình tu quên hết rồi mà, thì cái quên đó, cái quên đó trở thành quên ích kỷ. Mà bây giờ mà hằng ngày mà bố mẹ mà đau như vậy, mà hằng ngày mà vẫn là đi chăm sóc, thì giờ đã còn ngồi thiền định. Cái quán tự bi thế nào? Là nó có những cái đây thì cái cách làm thế nào để đạt tới, trước hết là tới cái diệt khổ nữa. Nhưng mà trong cái người mà tại gia là khó mà có thể rằng là diệt khổ lấy mình. Bây giờ mình có thể là kiếm một cái thời gian yên tĩnh được, cần cái chỗ yên tĩnh. Mình ngồi mình khoanh chân mình niệm, nhưng mà chung quanh đó là người nói có nheo dốc, mình nó ngồi yên được. Chắc chắn người tại gia, như người xuất gia nhiều khi là người ta chấp nhận, luật đời chấp nhận, anh bỏ hết cả cuộc đời rồi, không còn gì nữa. Thì anh lên rừng anh tu, thì dưới kia nhà cháy mà kệ người ta, mà lửa cháy mà kệ người ta, mình cũng cần biết. Tôi chứng đạo cái tôi ngay đã, tôi chứng đạo rồi tôi về tôi cứu độ sau. Biết độ được cái không, chứng được không thì chưa biết, nhưng mà người ta chấp nhận cái lý thuyết đó. Tức là người xuất gia, trong cái phân công xã hội, người đó có quyền sống như vậy, nhưng người tại gia thì không thể được. Bây giờ tôi nói là các ai tự thân tôi đi xuất gia, thì rồi tôi đi tu trên rừng, rồi anh em tôi có đói mà kệ mấy ông mấy bà, tôi cũng cần biết. Nhưng nếu tôi ở nhà sống người tại gia thì không ai cho phép tôi làm lơ như vậy. Vậy làm thế nào để quên cái mình đi được? trước hết là an lạc cho chính mình một cái đã, nếu ý kỷ. Cách thứ nhất là hòa đồng vào trong đó, nói gọi như là người đời ấy, là lấy cái cay đắng mà làm hạnh phúc. Thiệt là cay đắng này thì nó chả cay đắng. Chắc chắn rằng là chúng ta nghe nhiều cái bà mẹ mà gọi là than khổ, tôi để nghe nhiều rằng nó con khổ quá thầy, con bé nó học thì nhiều khi nó sợ tối con phải ngồi học, học thi phải ngồi với nó, ngồi nó cả đêm, tức là con lo mình lo theo, hòa đồng vào. Nhưng mà cái đó người ta, mình gọi đau khổ, mà tôi nói thì mắc gì mình ngồi thì tự mình làm khổ lấy, cho khổ thì đừng có ngồi. Nhưng mà không, đó người ta cảm thấy một cái hạnh phúc khác trong cái chuyện mà ngồi như vậy. Cái thân thể nó có thể mệt mỏi, thể một hạnh phúc khác, đó là quên mình đi vì người khác, tức là hòa đồng vào, lo cái lo của người khác, cái này gần gũi nhất. Cái thành ra là không thấy, khi mà nói rằng ngồi đây á, khi mà mình ngồi với đứa con trước mắt để canh chừng cho nó học bài, để nó thi lo nó, lúc đó không thấy rằng là mình với nó khác nhau. Thì không thấy cái người trước mặt mình là khác với chính mình. Đây là một cách để nâng cái tâm hồn mình lên, mình mở rộng cái tâm hồn mình ra với người khác. Câu chúng ta nghe rất thường, lấy cái lo của thiên hạ làm cái lo của chính mình. Hay là trong sách nói rằng là tiên thiên hạ chỉ ưu như ưu, hậu thiên hạ chỉ lạc như lạc. Cái lo của mình lo trước cái lo của thiên hạ mà vui sau cái vui của thiên hạ, đây là một triết lý sống ở đời. Đó là chỉ mới nâng cái tâm hồn mình lên bằng một cái tâm nhân cuồng sao trách nhiệm nhỏ thôi. Nếu mà nâng cái tâm hồn mình lên mà ngang tới chỗ con chùa con kiến, lấy cái đau khổ nó làm đau khổ chứ mình nâng lên cái mức đó thì tâm hồn mình nó rộng rãi ra. Thì khi mà mình thấy cái tâm hồn mình rộng rãi được, thấy cái sự nghiệp mình lớn, thấy cái thế giới mình lớn, mình nâng tâm hồn mình cao, thì lúc đó sẽ thấy cái cài là cái cao cả của cái đại, cái Phật thừa, cái cả của Phật, lúc đó mình thấy được cao cả. Còn ngoài ra chúng ta chỉ là tưởng tượng, chứ cảm giác được, mình nói là Đức Phật vĩ đại, mình cho rằng là thương như ta, nhưng mình không cảm nhận được cái đức, cái vĩ đại đó. Mình sống trong gia đình, mình nhỏ, mình lớn lên, mình thấy bố mẹ lo, mình chưa biết lo cỡ nào, mình không hiểu hết cái lo. Mình chỉ biết rằng lo cho mình là ăn uống đầy đủ, ấm no thôi. Chỉ khi nào mình biết rằng bố mình lo cái gì, lo cho một cái làng xã, hay lo cho một cả cái đất nước, hay lo cho cả một cái thế giới, phải một trình độ để mình hiểu được cái lo đó. Ít nhất mình phải tự nâng cái tâm hồn mình lên, mình thấy được. Và khi đó mình thấy cái mục đích mình cao lớn, mới hiểu thôi cái đạo lý nó cao thấp, ở cái chỗ tâm hồn mình cao lớn. Cái tâm mình thấp thì cái đạo lý thấp, mà tâm mình cao, đạo lý mình cao. Tâm mình thấp bình thường thì mình thấy ông Phật cũng bình thường. Cái tâm mình thấp bình thường ở chỗ là mình nói rằng là mình mà muốn mà cao lớn thì phải rằng là vuốt ve con nít này, phải ẩm bồng con nít này, phải cho nó kẹo, cho nó bánh này, rồi là phải cho ông xin nó ngoài tiền này, rồi nghĩ Phật từ bi thì cũng chừng đó mà thôi. Tức là Đức Phật cũng phải rằng là đi ra làm cứu trợ mà cao nhiều lắm, cũng như bà Teresa á, Phật cũng phải xưng con nít như là các lãnh tụ chính trị, những lãnh tụ chính trị ông hôn con nít, hôn thiệt đấy. Nhưng mà ông hôn con nít một cái là ông biết rằng ông được thêm một cái phiếu của ông nít hôn là nhiều cái nó giả tạo trong đó, nó phải tỏ ra như vậy. Thì ta hạ thấp Đức Phật rồi cũng vậy, thành là không cho rằng Đức Phật ngồi trên bàn ít lợi gì, Đức Phật ngồi trên bàn được, Đức Phật phải xuống như phải như tất cả mọi người chúng ta khác được, vì chúng ta không thể khác hơn được, chúng ta phải lăng xăng như mọi người thì Phật cũng phải lăng xăng theo mới là vĩ đại. Không bao giờ chúng ta có thể tưởng tượng Đức Phật ngồi một cái chỗ trên bàn có thể ích lợi cho tất cả thiên hạ được, không bao giờ nghĩ, khó nghĩ cái chuyện đó, không thấy cái vĩ đại đó. Thành ra mình hạ Đức Phật xuống, bưng Đức Phật xuống. Bây giờ chúng ta muốn xuống đường mà muốn cho Phật vĩ đại thì Phật cũng phải xuống đường như chúng ta, kéo ngại đi xuống đường, chúng ta cầm cờ chúng ta đi thì Phật cũng phải cầm cờ mới vĩ đại được. Nếu mà chúng ta là đi sau thì Phật phải đi trước, tức là kéo Phật theo mình, gọi là mình hạ xuống. Nhưng mà nếu mình nâng cái tầm cỡ lên, chọn lúc mình cần thấy Phật cao lớn lên, đó, nâng cái tâm hồn mình lên, thì trong một cái tâm hồn như vậy, nó có hai cái cách để nâng. Một là vong ngã, hai là hòa tan cái tự ngã vào trong tất cả mọi người. Trong là hai cách, thì làm thế nào để hòa tan? Thì nếu mà trong nguyên thủy đó là cái tu tập bằng cái bốn vô lượng tâm. Ban đầu á, tu tập bốn vô lượng tâm chỉ là lý thuyết, tức là chỉ thuần túy là hư cấu. Mình nghĩ rằng tất cả cái người trước mắt mình, người thân mình là an lạc này, rồi nghĩ thêm một chút nữa là người thứ hai, người thứ ba, nghĩ tất cả loài người, là người phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, là thiên thần, quỷ sứ, cho tới cả địa ngục mình nghĩ tới. Đây là chỉ là tưởng tượng. Nhưng mà khi càng nghĩ tới, thôi thúc mình càng hành động, mình đi làm thật sự. Làm thế nào kiến tạo được một cái rỗi như vậy, bắt đầu hành động. Thì lúc đó mình càng thấy mình càng cao lên. Mình càng cao lên, mình càng thấy rằng cái đạo lý nó càng cao, cái vĩ đại lên, chứ không tầm thường như mình tưởng. Cái này là một phát tâm. Mình lý thuyết thì được, nhưng thực tế thì không dễ gì mà chúng ta làm cái chuyện này. Mình nói rằng chúng ta nói mình phát tâm Bồ Tát, tâm Đại Thừa, Tiểu Thừa, đủ thứ tâm hết á. Nhưng mà thực sự ra nếu mà nói trong cái mức thăng xã hội, tâm chúng mình của mình chưa cao hơn cái tâm của một người ăn mày. Là nhìn thấy cái cao cả vàng xong vẫn sợ không dám tới. Như cái người cùng tử đó, thấy cơ nghiệp của ông cha nhà cỡ đồ sổ quan việc không bao giờ dám bén mảng vào, chứ bằng lòng nó đi vào hốc cầu tiêu hốc rác để kiếm sống vậy thôi, chứ không dám bao giờ nghĩ tới một cái cơ nghiệp, không dám nghĩ tới là mình người là kế thừa. Cho tới lúc nào mà anh ta học hành đầy đủ, và học hành không những học tập trong cái chuyện mà sinh hoạt hàng ngày, em học thế nào nâng cao cái hiểu biết của mình lên, biết làm thế nào có cái gia nghiệp này, thế nào là dòng họ, thế nào là giai cấp, biết rõ một cái thì thấy rằng ta với cái ông chủ này cũng chả hơn gì nhau. Cuối cùng biết ta là con chủ thì cái chuyện kế nghiệp gia sản rất là dễ. Thì đối với trong kinh ấy, mình diễn tả Bồ Tát á, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu gọi là Bồ Tát là tu phước và tu huệ, tức là từ bố thí cho tới trì giới. Tu phước, tu huệ là tu tập nghe văn tư, tu nghe kinh, nghe học hỏi, mở rộng tầm kiến thức của mình lên. Cả hai cái hỗ trợ với nhau, cái này tạo có một cái A Tăng kỳ kiếp, kiếp rất là lâu dài. Thế tới lúc mà bắt đầu thấy được cái chân lý mở rộng rồi, thấy được như người cùng tử, thấy rằng là ta là thành phần của gia tộc Như Lai, chưa nói là con đẻ con trưởng, nhưng mình thuộc cái thành phần đó, thành phần gọi là gia tộc. Thế tới một lúc nào đó là cái chân Phật tử, tức là con Phật, con thực sự ấy, con nuôi con vớ vẩn ấy, nó là con thật, là đức tử, nó gọi là Như Lai đức tử, con được truyền thừa kế thừa. Khi mà nghĩ được như vậy mà được thừa nhận á, thì lúc đó gọi là vào sơ địa Bồ Tát, Bồ Tát cái bậc nhất, sơ địa mới cấp thấp nhất một. Đây là lúc mà có thể mình rộng lớn như đây mà cũng chưa thấy Phật, tức là cái pháp thân của Phật cũng chưa thấy được, nhưng bằng niềm tin là vậy thôi, chứ thấy được, tức là cũng như người con mà vào trong gia đình mà nghĩ rằng mình cũng thuộc về gia tộc, nhưng mà hiểu biết tất cả những cái sự nghiệp này để mà kế thừa thì chưa hiểu hết được, phải là tập thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa được cái thân tự tại, là cái A Tăng kiếp thứ hai. Thì qua cái thứ ba lúc đó mới thấy được cái thân Phật, tức là thấy được cái phần mà ba giờ thấy gọi là pháp thân. Thì lúc đó mới thấy được cái vĩ đại, cái to lớn. Thì trong cách diễn tả rằng là không phải dễ dàng để hiểu đúng. Thật ra là nếu chúng có cần thì hạ Phật xuống thấp cũng được. Thì câu cách ca dao Việt Nam mà là gần chùa thì cái Phật bằng anh mà thấy thiện lành thì cõng bục đi chơi. Thì bắt đầu chúng ta phàm phu thì có Phật như ngang hàng mình đó thì buồn buồn cõng Phật đi chơi cũng được. Nhưng mà tới lúc nào thấy cái vĩ đại, tu tập thời gian thấy được cái vĩ đại đó là phải trải qua nhiều cái công phu thì dễ dàng mà thấy được. Nhưng mà suy luận ngày chúng ta có thể thấy được, thấy Đức Phật tự bi nó cao cả như vậy đó, suy luận như vậy đó. Thì với cái tâm tự bi rộng lớn thấy làm cho mọi người được an lạc, ngồi một chỗ ngồi với cái lượng tự bi tỏa ra ngồi được càng an lạc. Đức Phật không cần cho ăn mày một đồng không chẳng kéo người ra khỏi nhà tù ngồi một chỗ, nhưng mà an lạc. Đức Phật không cần làm vua, nhưng mà sao như A Dục, cảm hóa được A Dục, cái A Dục làm như cảm thấy ấm nộ, hòa bình thịnh vượng. Đức Phật không cần là xuống làm vua Việt Nam, mà Trần Nhân Tông học kinh Phật, hiểu cái lời Phật thì cũng trị dân trị nước, cũng làm cho một cái sầu được an lạc. Tức là Phật trên cả vua Trần Nhân Tông, mà trên cả Thánh Đức Thái Tử, mà trên cả A Dục, những người này từ Phật mà ra. Thì qua các vị đó mình có thể hiểu Phật được, nhưng còn hiểu thực sự thì chưa hiểu, nhưng có đó có thể hiểu được. Thành ra không cần thiết Phật phải đi lưu đi tới như mọi người. Phật không phải cần ra là ngồi làm quân sư, quốc sư, cố vấn, không cần là dương cờ, dương biểu gì hết. Nhưng vẫn có cái vĩ đại, đây là nhìn thấy cái vĩ đại trong cái không thể thấy được. Gọi là nâng cao cái tâm hồn lên để thấy. Tuy nhiên chỉ trong Phật nhắc chở Tu Bồ Đề là Bồ Tát, mà cái thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm lại thừa mới... mà bước chân vào, bước chân lên cổ xe đại thừa thì phải nâng tâm hồn mới lên cho nó cao, nâng lên thế nào, nâng lên tới cái mức rộng lớn, là làm cho tất cả mọi người mà không có thấy chúng sanh nào là, tức là còn phân biệt ta và người, thấy ta và khác người, thì không còn cái vĩ đại to lớn được. Nhưng mà cái đạt tới như thế nào để làm được cái to lớn đó? Thì Bồ Tát phải đặt cái vô ngã, hiểu cái vô ngã trong cái triết lý đó. Thì cái phần này trong phần tìm hiểu. Thế cho nên chư Phật mới nói là hỏi tại sao vậy? Tức là tại sao mà thấy rằng không có chúng sanh nào được cứu độ, được dịp cứu độ hết á. Được dẫn tới chỗ an lạc tuyệt đối hết. Tại sao không thấy? Là vì rằng Bồ Tát không có mấy cái khái niệm, tức là những ấn tượng hay là khái niệm. Khái niệm về tức là ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả. Thì bây giờ bắt đầu nói tới cái này. Bắt đầu chỗ này là trọng tâm của Kinh Kim Cang, triệt từ cái tự ngã này. Trong cái diệt từ này có hai cách chúng ta nói là: một là làm cho chúng ta hòa tan vào các cái đại dương, chúng sanh đại dương thế giới, hòa tan vào thì không còn thấy ta nữa. Hoặc là hai là chúng ta trống rỗng không còn gì cả. Thì hai cách: một là làm cho cái tâm chúng ta trở thành là vô tận, vô biên, cái đặt cái vô cực. Hai là tới không có gì cả. Là giống như chúng ta mà giải một cái bài toán ra hả, hoặc hay là đưa con số tới vô cùng, hoặc là đưa con số tới tới không, tức là giữa cái không và cái vô tận, là hai cách để chúng ta đều đạt đến một cái được. Nhưng mà trong cái này đầu tiên đạt tới cái vô tận trước, là vì cái hữu hình mà đạt tới trước, đồng hóa vào trong tất cả. Rồi sau đó khi mà đạt tới cái vô tận rồi thì trở thành cái không, thấy không còn gì cả. Chứ hoặc là chúng ta đạt tới cái không thì nó cũng trở thành vô tận, trong hai cách: bằng cái không mà trở thành vô tận, hay bằng cái vô tận mà trở thành cái không. Thì cái thứ nhất, tức là cái thứ tư đó, 1, 2, 3, 4, 5, 4 cái tăng thượng y lạc. Cái thứ ba đó là đạt tới cái mức cao thượng, bằng cách là chúng ta làm thế nào trở thành cái tâm chúng ta thành cái vô tận. Nhưng mà muốn đạt cái vô tận như vậy thì phải làm cái tâm mình nó không, tức là càng thu nhỏ lại thì nó, cái tâm càng rộng lớn ra. Giống như là con số mà chúng ta, con số mà trong con số hữu tỷ mà một phần mà càng đi tới cái không thì là cái con số nó thành vô cực á. Tức là trong số tỷ mà trên là con số 1 triệu, số 1 triệu nhỏ thôi. Mà cái mẫu số phía dưới đó, denomination ở dưới đó, mà càng đi lần tới không, thì epsilon thì cái số càng lớn ra. Càng lớn ra. Thế còn nếu muốn con số dưới này, con số denomination càng lớn ra, thì cái vô tỷ nó càng đi tới không, thì có hai cách. Tức là lấy cái thành quả đó. Đây là cái lý luận. Tức là dùng cái quy luật tư tưởng để mà mình làm, chứ còn cái thực tế thì phải bắt tay vào việc mới biết rằng là thế nào là vô tận mà thế nào là số không. Trong cái suy luận chúng ta, cái quy luật của tư tưởng đó, cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy: chúng ta đạt tới cái không bằng cái vô tận, đạt tới cái vô tận bằng cái không, nới rộng cái tâm hồn mình ra, đó là cái tiêu chuẩn để mình làm. Thế giờ đặt cái vô ngã thì nhận định được cái vô ngã. Thì cái ngã là một cái quá trình hình thành, càng ngày nó càng cứng, càng dày, chúng ta không thể đập vỡ nổi. Thì trong cái vô tận này cũng vậy, thực ra là cái vô tận nhất, cái đồng hóa, cái đồng hóa của cái thế gian, mà là đồng hóa này không phải đồng hóa nành, nới cái tâm mình ra, đồng hóa với mọi người. Bây giờ một người muốn làm chánh niệm, làm vua, làm chúa, không phải rằng là ông ta đồng hóa cái đau khổ của mình với đau khổ của mọi người, lấy đau khổ làm đau khổ của chính mình, đây rất ít. Nhưng mà lấy cái tham vọng của mọi người trùng lên, tham vọng của mình trùng lên mọi người, thêm một người thì tâm cái sở hữu tài sản chúng ta lớn thêm một chút, giống như người mà làm thương mại đó, chúng ta thêm một đồng thì cái bản ngã chúng ta lớn thêm một chút, thêm một tỷ thì bản ngã chúng ta thành một tỷ, thành một tỷ phú, rồi mới thành thêm một chút tỷ tỷ nữa thì thành một tỷ tỷ phú, mới đồng hóa mình, cái bản ngã mình lớn theo đồng tiền. Không có đồng tiền nào thì bản ngã chỉ là một thằng mày. Đấy, tới lúc có tiền trở thành một cái chủ một cái nhà thì bản ngã trở thành ông chủ, khi trở thành một triệu thì bản ngã thành một triệu phú, cái bản ngã lớn theo cái đồng tiền. Mà khi mà tới triệu phú tỷ phú rồi mà cái bầu tiền tự nhiên cái thị trường chứng khoán sụp đổ mất hết thì bản ngã nó cũng mất, mà bản ngã nó mất thì chỉ còn nhảy lầu tự tử. Cái đồng hóa thì trong cái tham vọng của một quốc vương vậy, cái lấy cái thiên hạ làm cái bản ngã của mình, là nới rộng cái tự ngã mình ra, tức là lấy cái tự ngã trùng lên thiên hạ, cho tới lúc mà cái tự ngã thành một đất nước, mà khi mất nước thì cũng tự tử luôn, không còn gì nữa. Thì cái ngã đó là cái ngã nó lớn lên theo cái tham vọng, nó khác với cái huấn luyện nới rộng tự ngã của một, nâng cao tâm hồn, nếu có một cái ngay là tu Bồ Tát thừa, cho nên chỉ tu Bồ Tát thừa nó phải hiểu cái tự ngã là gì, đây là một quá trình nó tìm hiểu. Thì trong cái phần này thì chúng ta nói thêm về cái phát triển một khá nhiều về tự ngã, trong cái lịch sử nhân loại cũng vậy, kinh Phật thì không mô tả con người sinh ra cái đầy đủ tư tưởng liền. Sinh ra từ cõi trời Quang Âm Thiên, chúng sanh đức sẽ là phi hành trong ánh sáng, sống trong ánh sáng. Rồi khi mà xuống cái đất bị hấp lực bởi cái mặt đất, bởi cái mùi vị trái đất, lớn lên từ từ, thân thể nó lớn lên từ từ và không bay được nữa. Rồi lớn lên như tới lúc nào phân biệt có nam, có nữ, rồi có cây, có để mà ăn, mà uống, mà thực phẩm, mà tới bộ, mà tới khi có ruộng, có vườn tranh chấp nhau. Càng ngày càng phì đại ra, ban đầu phì đại chỉ cái thân, thì cái thân này đủ ăn này thôi. Nhưng phi đã tới lúc con người đồng hóa thành một cái mảnh ruộng thì bảo vệ cái mảnh ruộng của mình, mà lấn sang ruộng của người khác thì tạo thành tranh chấp, tranh chấp thì gây ra mâu thuẫn xã hội, thì phải có người hòa giải. Đây là quá trình nó càng ngày nó càng phát triển lớn, cái phình cái tự ngã ra. Và tới một lúc không có những người giác ngộ, phải ta là cái gì trong cái này, ta có phải là tài sản này không, ta có phải là những mảnh ruộng kia không, mà tại sao mảnh ruộng, mảnh vườn, mảnh ruộng lớn lên, cái đồng ruộng lớn lên thì ta lớn theo ta thấy hạnh phúc, mà cái đồng ruộng nhỏ lại thì cho bị nhỏ lại cho thấy đau khổ. Cái thân thể này phải được cuối cùng, thân thể này phải có ta hay không, cái thân thể to thêm chúng thấy vui vẻ, mập thêm chúng thấy vui vẻ, đương nhiên là một cái độ nó obesity thì sợ rồi. Nhưng càng mập đến càng tươi tắn lên, cái thân đẹp lên, thấy chúng ta đẹp thì vui vẻ, mà khi thân nó co rúm lại thì thấy mình co rúm lại thì đau khổ. Vậy thì cái thân này phải thân có ta hay không? Nó tới một lúc mới suy nghĩ được cái điểm này, mới xã hội mới suy nghĩ được. Nó phải do qua một quá trình tranh chấp, nó trong kinh mới diễn tả là có một lúc nào đó, có một số người chán ngập với cảnh tranh chấp trong xã hội, họ không chịu được cảnh tranh chấp xã hội, bỏ hết tất cả, cho rằng cái xã hội nó ràng buộc, mâu thuẫn, lên rừng lên núi để tu tập. Xả bỏ hết. Thì đây là xả bỏ từ từ. Ban đầu qua nhà, cửa, gia đình này, đất nước này là của mình. Cuối cùng bỏ hết đi. Già cửa không có, sống mình trên rừng núi. Cái tự ngã không còn đồng hóa nữa. Nhưng mà trên đó, thì bắt đầu sống một mình như vậy. Nhìn trời, nhìn đất. Cái tâm hồn nó rộng lớn ra. Bắt đầu nó rộng lớn ra. thì đây là quá trình người ta đi tìm cái tự ngã là gì, cái tự ngã lớn là thế nào, tự ngã nhỏ là thế nào. Đây là cái kinh nghiệm trực tiếp trong cái quá trình tự ngã. Cái này có là cả những cái sự thực trong lịch sử Ấn Độ. Vì sao mà từ những cái giai đoạn thế, như những người Bà La Môn thành sống một cái giai cấp, sắc lại trong một giai cấp tranh chấp quyền hành, rồi một số người sống được bỏ lên rừng núi Aranyaka đấy, trong này có một số tỳ kheo của Phật sống trên rừng núi quan sát cái tự ngã, một số quan sát tự ngã đạt cái Niết Bàn, một số quan sát tự ngã muốn hòa nhập tự ngã vào cái bản thể của Thượng Đế, cho rằng có tồn tại Thượng Đế, chúng ta trang vào cái Thượng Đế, đồng hóa với Thượng Đế để được. Nhưng một số vị khác thấy không có Thượng Đế, không có gì cả, mà có cả cái tồn tại thế giới này tan biến mình đi, thấy vô ngã để cái thân này trở thành trở lại cái thân của thế giới. Những số những các vị này suy nghĩ thì một cái đoạn kinh trong kinh Nguyên Thủy nó gần giống cái này, đó là kinh Đại Không, kinh Tiểu Không. Trong kinh Tiểu Không, người sống trên rừng, cái pháp môn này gọi là không tam muội. Trong kinh này không, không tam muội tức là sunyata hay samadhi, đây hay sunyata hay sunyata samadhi. Không tam muội có ba cái không, không vô tướng vô tác, không vô tướng vô nguyện, ba cái tam muội. Thì trong Đức Phật dạy những cái vị sống trên rừng, những vị này tất nhiên là đa số là những vị tu A Lăng Nhã, thì theo A Lăng Nhã Aranyaka tu không tam muội. Thì cái không này là cái gì? Trước hết là những cái thế giới này, này cái gì có, cái gì không. Ở cái chỗ ta đây không có, không có, không có vua, không có thị trấn, không có thành phố gì hết á, không có làng, không có xã, không có khu rừng trống vắng. Đó là loại bỏ ra khỏi tâm ta một cái khu vực, những cái sở chung quanh. Nên khi còn sống đi lưu đi tới thì nghĩ đến cái làng này làng kia, có chỗ chúng khất thực, đây là có đất nước này của ta hay không của ta. Nhưng mà khi không chỉ có khu rừng này, ta sống với khu rừng này mà cái không thu hẹp dần dần là làm cho cái tự ngã mình nó tan biến từ từ, cuối cùng còn cái thân này, cái khu rừng chung quanh nó cũng không có, mà chỉ còn cái thân mình ngồi đây, rồi ta mới thấy cái thân này không còn, và cuối cùng cái ngã cũng còn. Là cái quá trình là có những giãn lược, mình cứ gọi như là một cái quá trình mà negation, phủ nhận, nó phủ định, quá trình negation, nó phủ định từ từ, phủ định như thế cái tồn tại, để áp dụng một triết lý, là phủ định như tới không, cái gì không, mới đưa tới, đưa tất cả tới con số không, giống như người muốn lấy đạo hàm, là phải đưa vào số không, lấy được đạo hàm. Khi mà đạo hàm có rồi thì nó có chứ không phải là không nữa, mà khi giả thiết bằng số không thì trong cái này mình muốn đạt tới cái chân lý, thấy được cái tồn tại thực sự của thế giới trước mắt á, thì phải đạt tới phủ nhận hết trước hết, phải đạt tới số không. Đấy là trong cái lý luận người ta áp dụng vào luận lý, nhưng mà trong cái tu tập thì cũng vậy, đạt tới cái không, cái tánh không thì phải phủ định trước. Thì trong Upanishad những đạt tới cái tự ngã, làm nó đạt tới cái tự ngã thì hỏi rằng là tôi là ai, thì hỏi là có tôi có phải cái này không, chỉ cái ngôi sao, chỉ đất nước, chỉ cái thân này, thì nói rằng không phải, cái đó không phải, là người na iti tức là neti đó, cái đó không phải neti neti neti, không phải cái đó, không phải cái đó. Tổng cách hỏi cái gì, cái thân này có phải là của tôi không. Ban đầu hỏi cái thân này là, ban đầu á mình cảm giác cái thân này là của ta, là cái tôi, tức là nó đau thì mình cảm thấy nó đau, nó mát thì mình cảm thấy nó mát, nó liên hệ tới mình nói rằng là tôi đau. Vì sao? Vì cái chân, cái tay tôi đau, cái chân tôi đau thì tôi cảm thấy tôi đau. Trong nó có hai cái đau, là một cái đau nó ở tay chân, khi mình quên đi á, nghĩa là bị kim đâm vào, mọi cái đâm vào thì nó vẫn đau như vậy không, nhưng mình không nghĩ tới, tức là cái tôi nó không xuất hiện nhưng vẫn có đau, thì vẫn có cái tôi lúc đó vẫn có cái đau mà mình xuất hiện, thì cái đau đó là cái đau của vật lý lúc nào cũng có. Thì cái tôi đó có phải là cái tôi không? Không phải, đó không phải, chắc chắn không phải. Nhưng mà cái tôi xuất hiện, tôi biết là tôi đau, cái tôi đó phải không? Không phải, tại vì lúc này hết đau thì cái tôi đó nó biến mất. Tức là cái tôi đau, cái tôi nó biến mất. Là khi tôi mát thì cũng có cái tôi xuất hiện, nhưng mà khi hết mát thì không còn cái tôi đó nữa. Tại vì cái tôi nó chập chờn, nó không phải, chứ nó chỉ vào không phải cái tôi. Chỉ vào chỗ nào không phải hết, là neti neti. Thì vào cuối cùng tôi là cái gì? Là tắt tuam a si. Tắt tuam a si. Tắt, tức là cái đó, that, tiếng Anh nó giống như là tiếng Anh là that. Tuam là you. Còn a si là chia động từ ngôi thứ ba, thứ hai, số ít. Động từ tiếng Anh là a si. Người là cái đó. Cái đó là cái gì? Cái đó là tức là cái đó là cái vũ trụ ít. Cái phần là ý đâm. Ý đâm tức là ít. Ít là một cái chỉ chung tất cả vũ trụ, nó không giống cái, không giống đực, không hữu hình, vô hình, tất cả cái đó. Thế thì ngươi là tất cả cái vũ trụ này. Mà vũ trụ này là gì? Là phạm thiên. Đấy là cách ta đặt cái phạm thiên. Nhưng vì trong Phật không công nhận có một phạm thiên như vậy, cho nên chỉ đạt tới cái, không hỏi ngươi là cái đó nữa, mà đạt tới hoàn toàn, tới cái không. Thì trong cái thế giới không đó gọi là tịnh lạc niết bàn. Hoàn toàn là tới cái không. Thì cái cho nên cái quá trình để mà để phủ nhận cái tờ ngã, đập vỡ cái tờ ngã, cái quá trình nó không phải là dễ. Trong quá trình của người Ba La Môn giáo, họ họ phủ nhận hết rồi đồng hóa mình với cái phạm thiên là thành tựu. Thì trong Phật giáo như vậy chưa mất cái vô ngã được. Thế bây giờ đạt cái hoàn toàn, khi đập tan cái vô ngã ra thì lúc nó mới đạt được. Mà cái vô ngã này phải đạt được bằng cái chạy kim cang. Đây là một cái vấn đề. Thì vì rằng trong người nói rằng là cái ngã nó nhiều cái trạng thái, nhiều cấp bậc. Mà đạt tới cái tát trong a si mày là cái đó cũng chỉ một cấp bậc của cái tờ ngã. Tức là vẫn còn cái ngã chưa phải là hoàn toàn không. Nhưng mà nới rộng nó ra thì nó có giống như nới rộng một cái âm vua, mà nới rộng cái ta thành một cái đất nước, hòa tan cả một đất nước, gọi là ưu thời bằng thế. Đất nước giàu thì vua mừng, đất nước nghèo thì vua lo, như vua Nghiêu chẳng hạn, cái gọi là bậc thánh, là ông vì ông lo cho dân ông á, lo cho ông, rồi ban đêm ông cởi áo ông đi vi hành, đi coi dân sống như thế nào, thấy ông già ngồi gõ cái bồn mà ca, mặt trời mọc thì ta đi ra đồng, mặt trời lặn thì ta về nhà khác, rồi ta đào với ta uống, ta cầm gì vua. Thì ông vua ông mừng, ông là dân hạnh phúc rồi, không cần mình nữa, ông mừng. Đó là ông hòa ta được cái mình rồi, cái dân của ông ta. Nhưng mà vua Nghiêu á, thì cũng vua Nghiêu, nhưng mà những cái nước láng giềng, những cái bộ lạc chung quanh mà không thần phục, thì vua đem quân đi chinh phạt, một quánh như thờ. Là chỉ có dân ta mà thôi, còn dân ngoài ra thì không được. Thì trong cái hòa tan của Thượng Đế cũng vậy. Chúng ta biết trong lịch sử tôn giáo, mà con người vì muốn hòa tan một cái Thượng Đế của chính mình, và chỉ có Thượng Đế của chính mình gây ra chiến tranh, và chỉ thừa nhận những người cùng niềm tin và không niềm tin khác. Cái này là cái hậu quả của cái tắc tôn A-si, cái mặt trái của nó, cái ảo tưởng trong cái đồng hóa từ ngã. Đồng hóa ta và cái Thượng Đế, xác nhận của Thượng Đế. Nhưng mà chỉ có cái Thượng Đế đó mà thôi, vì ta định nghĩa chỉ có một cái Thượng Đế đó. Vì là cái A-si, cái tắc đó là một cái hữu ngã, một cái có thật, cái tồn tại mà chúng ta cảm giác được. Tức là một cái personality, một cái nhân cách có thật. Một cái nhân cách có thật, nó tồn tại, nó gọi là một cái Thượng Đế hữu ngã, là một cái personal God, là một cái Thượng Đế. Một cái Thượng Đế mà có ngôi vị để chúng ta hòa nhập vào. Nhưng mà Thượng Đế ngôi vị chúng ta hòa nhập vào thì cái hình ảnh Thượng Đế này nó khi cái mặt trái của nó tạo ra vô số cái khủng hoảng, nói chung là nó làm cho nó mẹ cái mà gọi là cái mặt trái của Tathāgatāsi, nó phải chống đối cái này. Thì cái này vẫn là một cái tượng ảnh, cái tượng ảnh khó đập vỡ. Nó thành một khối như vậy, nó khối như khối thủy tinh, mà khối nó vẫn vàng như thế này, làm sao đập vỡ nó được. Cho nên chỉ cần, phải cần cái chạy kim cang, đó là cái chạy kim cang mới đập vỡ nó được. Thì tâm này bây giờ mới nói tới là bốn cái từ ngã trong kim cang, chỉ nghĩ tới bốn cái. thì chữ tướng là thật chữ là tướng nha, cho thế là vô ngã tướng. Thì chữ tướng trong chữ Hán á, thì đa số mình tướng là hình tướng, là tướng dạng, tức là sai là dấu hiệu. Thì cái này dễ hiểu cho mình là muốn biết một cái sự vật nào mà có hình thái của nó, hình dáng của nó. Muốn biết con bò thì nó có hai cái sừng, cái đuôi nó thành con bò. Muốn cái nhà thì nó có mái che, cái bàn thì nó có chân, có cẳng để đồ, cái gì có cái hình thái của nó. Phải cái ngã của nó, cái hình thái của nó, thế nào thành một cái ngã, thì đó gọi là tứ. Thì cái tướng đó nó có hai phần, phần lộ ra ngoài và phần không lộ ra ngoài. Ví dụ như cổ xe, một cái chiếc xe, nó phần lộ ra ngoài là càng cộng và những cái này xe, thì cái chữ tướng này, chữ sai này, tiếng Phạn là nimitta. Nimitta, hình tướng là cái xe, tức là sai là dấu hiệu đó. Nhưng mà còn một cái tướng cũng chữ Hán cũng dùng mà không lộ ra ngoài. Ví dụ chiếc xe, mình biết nó là chiếc xe, bên ngoài thì phải có càng có gọng, nhưng mà thực sự ra bỏ bớt một cái càng, bỏ bớt một cái bánh, bỏ bớt nhiều thứ, nó vẫn là chiếc xe. Và là bốn bánh cũng xe, mà năm bánh cũng xe, mà một bánh cũng xe, tức là hình dáng nó thay đổi không có nhất định, tức là cái hình dáng không thể xác định, chứ hẳn là xác định cái xe được. Phải có một cái gì đó nằm bên trong nội tại nó, mà ta có thể từ cái xe, cái này gọi là tướng này là characteristic này nhé. Cái tướng đặc tính bên trong, cái đặc điểm bên trong nó, thì cái này tiếng Phạn nó là lakshana, tướng. Tướng này chúng ta cũng dịch là essence, cái yếu tính, cái tinh thể của nó trong đó. Essence. Thì trong cái học ngày nay ta phân biệt giữa hai cái, mà cái tướng và cái hiện sinh, các bạn là existence và trong triết học hiện sinh nó có hai cái là cái essence có trước hay là cái hiện sinh hiện hữu có trước, cái nào có trước, tức là cái đời sống chúng ta với cái bản thể chúng ta, cái nào có trước. Nếu chúng ta là một con người, nhưng mà người thì có thân và có tâm, vậy thì quy định thì trong nó cái nào có trước. Nhưng mà cái triết thôi, cái này mình dài dòng mình nói tới, nhưng mà trong này tới hai cái thì chữ Hán dễ lần giữa hai cái này, nên chúng ta characteristic tâm tổng hợp của hai cái thì la thập dịch là vô ngã, thành vô ngã. Nhưng mà trong bản tiếng Phạn nó không phải là tướng, mà nó gọi là chữ sanh nha. Sanh nha, sanh nha tức là tưởng. Thì trong quá trình mình nói ra sắc thọ tưởng là cái uẩn thứ ba, nó là cái tưởng. Thế nào để thành cái tưởng? Thì trong tiếng Anh chữ nào thứ nhất họ dịch là perception. Perception là một cái tri giác, hoặc là cái dịch notion, một khái niệm, hay là conception, một cái hình thành khái niệm. Rất là nhiều cái từ dịch, ở nhiều cái từ dịch thì mình tùy theo đó mình đấy. Chữ sanh nha tôi viết chặt cái rồi, sanh nha hả, sanh nha. Cái tâm, cái tưởng này á, nó có mấy, nó là một cái hợp từ, phân tích hợp từ cái. Thế cái là chữ nha, động từ nha, nó là to know, là biết. Biết cái gì? Là mình nhìn trước mắt, biết đây là cái cây, cái cối. Mình cho rằng đó là biết, nhưng mà cái biết là cấu tạo thế nào? Thì trong kinh Phật, chúng ta thấy trước mắt cái cây, mình gọi là biết cái cây, nhưng thực sự ra cái một cái nhận thức không phải là cái cây, thì nhận thức cái gì? Tức là cái nha đó. Nha là của nha na, là cái anh ta biết nó, mình gọi là cái knowledge đấy, cái knowledge, cái trí là ta biết, biết cái cây ấy, cái này là cái gì, cái hình thành thế nào, cho cái là cái nha na một cái đã. Cái nha na là nhận thức á, con mắt người ta nhìn, thì nó nhận thức từng chi tiết, cái đập vào mắt chúng ta, nếu một cái mắt cái á, đập vào là hình dáng. Là cái cây đó là hình thể thế nào theo một cái thể hình học, vuông tròn dài ngắn cao thấp lớn nhỏ, cái hình thể nó vào nó cái figure của nó đập vào mắt ta, tức là cái hình thể nó cũng chiếm một vị trí trong không gian, tức là geometry, geometry, tức là geometry thì nó cái biểu như một cái dạng hình học, nó chiếm một khu vực trong trong một khoảng không gian hình học, những cái đập vào trong mắt nó ấn ấn tượng đến nhãn căng. Rồi cái thứ hai thì cái đó gọi là hình sắc nhé, tức là sấm sét phá hình thể hình sắc. Rồi cái thứ hai nó ghi là ấn tượng, cái đó gọi là hiển sắc, màu sắc, tức là xanh vàng đỏ trắng, màu sắc, màu sắc đậm, xanh vàng đỏ trắng. Nhưng mà cuối cùng các nhà thì làm nó cũng phải là hình sắc hiển sắc, những cái này vị trí của cái gì đây gọi là các cực vi, tức là para manu thì hay dịch là atom này. À, nhưng mà cái atom cái này thì cũng là một cách dịch thôi, nhưng mà cái chính của nó là infinitesimal, infinitesimal, các cực tiểu vi phân vi tiểu, một cái hình cái cực tiểu thì cái này từng cái thành phần này thì cái này mới ghi ấn tượng lên chúng ta. Giống như nói là chúng ta trên cái tờ giấy này thấy cái hình, hình nhà, hình cửa, cái một màu đen đi, nét thôi đi, cái đường đường nét thôi, cái nhà cửa thì cái nhà cửa hình này là gì, thực ra những cái chấm nó liên kết nhiều chấm lại, một cái đường ta vạch một cái đưa cái viết ta vạch một cái đường cong với đường thẳng. Cái đường cong đường thẳng này là điểm li ti nối liên tục, nối liền lại thành một cái đường. Thì chính những cái đường nhỏ này nó đập vào con mắt người ta, đập vào ấn tượng ghi lên nhãn căng, thì cái đó gọi là vi nhana, mình gọi là thức. Trong này có chữ vi, vi tưởng là mình gọi là detail, chi tiết rất nhỏ. Chi tiết này là infinitesimal đó, những chi tiết rất nhỏ. Thì cái vijnana là cái thức, nó biết từng cái chi tiết một. Thì nhiều cái chi tiết như vậy khi mà chúng ta nhận thức nhiều. Và những chi tiết này tổng hợp lại gọi là sum, tức là all together. Những cái này á, all together, những cái này tập hợp lại, thì cái này gọi là thành một hình ảnh. Lúc đó hình ảnh đó là cây cối xanh vàng đỏ trắng đen dài ngắn xuất hiện. Thì cái này gọi là tưởng, đây là quá trình hình thành cái ấn tượng. Thì vậy trong cái nguồn này đầu tiên là sắc, sắc nó gồm có căn và cảnh. Căn có căn, căn tức là cái gì, tức là sense organ, sense organ tức là những cái là những căn cái nè. Cuối cùng là cảnh, người ta gọi là object, nhưng mà cảnh có nghĩa là sphere của nhận thức, những cái môi trường, cái cảnh hoạt động. Thì căn cảnh khi cảnh nó ghi ấn tượng lên sắc, ghi ấn tượng lên căn nhé, cái đối tượng bên ngoài nó ghi ấn tượng lên căn, tiếp thu đó, nó ghi ấn tượng lên căn. Thì khi ấn tượng lên căn, thức nó xuất hiện, tức là vijnana xuất hiện, nó tạo thành một cái. Ba cái thành một cái tổ hợp, tổ hợp trong giới thức nói gọi là threefold, threefold cái này là chắc biết chắc cái rồi, threefold combination, một cái tổ hợp mà một cái tổ hợp mà gồm có ba thành phần tạo thành cái xúc. Thì cái này tức là từ xúc đưa tới thọ, cái này trong duy thức không trước tôi nói rồi, vì nói tóm tắt như vậy nhưng đây cũng cần thiết. Chúng ta nói tới cái tưởng, tức là như trên đó, tức là quá thì thành cái tưởng như vậy, nhiều cái đã thành cái ấn tượng. Vậy thì thế nào thành cái tưởng? Thì bây giờ chúng ta thành cái hình tưởng mình quên rồi, mình con nít mình quên mất rồi, giờ lấy cái quan sát trở lại, quan sát trở lại là mình lấy cái con chó mình làm thí nghiệm, cái là con chó của Pavlov, ai biết cái thí nghiệm Pavlov. Thì mỗi lần ai biết cái thí nghiệm này rồi phải không? Là tới khi mà đánh tiếng kẽn một cái là con chó nó chạy nước miếng. Thì trong cái tiếng kẽn á, đánh kích vào thì con chó nó xuất hiện cái tưởng trong, xuất hiện trong con chó. Cái tưởng xuất hiện này, cái tưởng này là gì? Cái tưởng tổng hợp nhiều thứ. Trong cái tưởng này xuất hiện là gồm có là mắt thì nó thấy được miếng thịt, tai nó nghe tiếng kẽn, mùi vị nó nghe được mùi thịt, nó chạy nước miếng, mùi và vị, rồi kể cả xúc nữa thì nó có tất cả. Là trong cái như khi mà cái ấn tượng, cái tưởng nó xuất hiện, thường thường một sự vật nó đủ tất cả, nhưng mà trong cái nào nổi bật thì cái ấn tượng nó xuất hiện không có được. Thì từ cái tưởng xuất hiện này á, xuất hiện cái tưởng ngã. Đó là mình thí dụ khác. Khi con chó mới mua về, mua ngoài chợ về nó không có tên. Mình đặt tên nó là Lucky. Bắt đầu mình kêu Lucky nó không biết là cái gì. Nó chưa có ấn tượng. Nhưng mỗi lần kêu Lucky, mình đưa cho nó là thịt cá nó ăn. Một lần nó quen. Thì nghe tiếng Lucky thì nó nghĩ tới thịt cá và nó nghĩ tới ăn. Nó bắt đầu ngóc đuôi. Thân mà nó tạm chủ xuất hiện nữa. Tất cả những tâm hồn xuất hiện. Tất cả dùng là một cái tưởng. Như vậy tưởng là một cái tập hợp, nó gọi là một cái tập hợp nhiều cái thành phần trong này. Là tập hợp như vậy tưởng nó là qua một quá trình, nó gọi là construction. Tưởng hay gọi là vòng tưởng là vậy vì nó phân biệt. Mà cái phân biệt này mang cái cách là tưởng tượng, mình xin lấy chi và construction. Tưởng này là tưởng, thường ta gọi là vòng tưởng. Như cái con chó mà nghe tiếng kẽn nó nghĩ tới mình thịt nó chạy nước miếng thì đó là cấu trúc, nhưng mà cấu trúc sai lầm. Trong cấu trúc ta đối xử thường thường là sai lầm trong cái tưởng. Thì trong cái tưởng này làm thế nào để nó thành cái tự ngã? Đây là một quá trình hình thành tự ngã. Như con chó ấy, nó chưa biết nó là Lucky, nhưng mà do quá trình nó tích lũy từ từ, cái sắc thanh hương vị xúc nó tích lũy, tới lúc nào chỉ cần kêu cái tên Lucky thì nó biết là nó cũng được ăn. Cái này thành một cái tự ngã đó là Lucky, cái tự ngã đó hợp với cái danh. Cho nên chi á, cái tổng rất là tập cái danh, thì trong ý thức người ta gọi rằng là danh ngôn tập khí. Danh ngôn tập khí, đó là cái tích lũy, đó là cái tích lũy cái danh từ, mà danh từ đây là ấn tượng, là tích lũy ấn tượng, bắt đầu là tích lũy từng thứ, bắt đầu là tích lũy còn rời rạc, đây là miếng thịt. Đây là ông chủ, đây là cái nhà cửa gì đó, tích lũy từng cả một. Khi tích lũy trở thành một cái hình ảnh, tất cả tích lũy với cái dạng danh ngôn. Đó là con Lucky, cái chữ Lucky. Thì cái từ danh ngôn này phát triển như tới lúc trở thành một cái từ ngã, đụng tới nó không được. Đụng tới nó phản ứng. Thì đây là mình tới qua con người một chút, cho con chó hơi thí dụ khó, thí dụ một chút rồi. Như con người, cái con nít, khi mới sinh ra, nó không có tên tuổi gì cả, đặt tên là thằng Tí, mình gọi nó là thằng Tí, đầu thì nó chả biết Tí là cái gì, nó kêu Tí Tí, mẹ bồng con, rồi cho bú sữa, rồi kêu Tí Tí, nó từ nó nghe, thì nó hình thành cái danh ngôn, nhưng mà tự ngã nó chưa xuất hiện. Nhưng càng ngày nó càng lớn lên, cái Tí nó càng xuất hiện. Bắt đầu kêu Tí người ta cho ăn uống, rồi Tí người ta trồng đã, người ta vuốt ve thương yêu, cái tự ngã nó hình thành với cái liên hệ Tí. Một lúc khi nó đi học, kêu tên Tí của đứa ghét, của đứa thương, của đứa sợ, thành cái Tí đồng ngã tới cái này. Nếu mà nó thằng yếu đuối thì kêu cái thằng Tí nó còn thua nhiều đứa khác, thì kêu cái thằng Tí phải sợ phải khôn núng. Đó là một cái tự ngã hạ liệt. Có thằng nó làm anh cả trong trường thì nó là thằng Tí, kêu tới thằng Tí nó thấy nó lớn ra, thằng nào mà nó xích mé nó Tí này Tí nọ nó tới nó quấn liền, nó tự ngã. Tức là từ cái danh ngôn nó tập thành hình thành cái tự ngã từ từ, để ngoài là ngã chấp tập khí, nó hình thành cái tự ngã, một cái tự ngã. Cái tờ ngã nó tích lũy, tờ thằng Tí nhỏ cho tới thằng Tí lớn. tới tí gì, tí con nít tới tí ông già, 50-60 nghe có đi lang thang, lúc đó làm lớn người ta kêu ông tí nữa, tôi kêu là ngày này ngày nọ là quạt thở ngồi thường cái dân kêu thằng tí nữa. Nhưng mà lúc đó bỗng nhiên nghe cái thằng tí thì có hai trường hợp, một là nghĩ là người đã sách mé thì nổi giận, mà hai là nghe nghĩ tới cái tình cảm xưa thì nhớ lại một thời. Nhưng mà già con nít cũng là tí, mà lớn cũng là tí, một cái tờ ngã không có thay đổi, mà tờ ngã này cảm giác rằng chết nó vẫn không thay đổi. Cho nên chi là trước khi chết người ra là cái ông tí này á, bây giờ tôi đi, tôi nhỏ là cái thằng tí, bây giờ tôi tu tới mức để gọi tôi là hòa thượng đi, hòa thượng tê tê gì đó, để mà tới khi cái tờ ngã tôi á, là cái danh ngôn á, bên ngoài nó có thay đổi nhỉ, mà trong nó có một cái tờ ngã không thay đổi, rồi tờ ngã nó vĩnh viễn, thành ra tôi nghĩ rằng nó rã những cái tờ ngã tôi còn, phải làm thế nào đi giữ nó. Vậy là tôi kêu đệ tử các con làm cái tháp cho ôn cho thầy, để thầy chết thầy phải có cái tháp thầy nằm thì mới mất, tức là cái tờ ngã vẫn là duy trì cái tờ ngã đó, cái tờ ngã nó tồn tại kéo dài, là cái ngã chấp tập khí, đây là cái tờ ngã. Và như vậy cái tờ ngã nó dẫn tới luân hồi, vì ta chết vẫn bảo tồn cái tờ ngã mà không thay đổi. Không bao giờ chúng ta thay đổi trong chuyện này, nhỏ lớn có buồn vui mừng giận, có những cái hoài niệm cũ, có những cái hoài niệm cây đa bến cũ mà con đò năm xưa đủ thứ, nhưng mà vẫn ta là ta và trước sau như một. Cảm giác là trước khi chưa có vẫn là ta, nghĩ tới ngưỡng huệ mà cảm thấy cái ta, mà nghĩ tới mình lúc đó mình chưa có vẫn thấy có cái ta tồn tại, nghĩ tới thời hồng bàng vẫn thấy rằng có cái ta tồn tại trong thời hồng bàng mà không có phân biệt được, rồi nghĩ tới 1000 năm sau cũng vậy, cái ta vẫn còn. Từ tận ta này nghĩ rằng có một cái ta nó vẫn luôn ngồi sanh từ vô tận, có một cái ta vĩnh viễn. Nếu chúng ta tin vào thiên đường thì chết cái ta nó lên thiên đường, nó sống như thiên đường. Mà cái ta này có mắt tai mũi lưỡi, thiên đường ta cũng có mắt tai mũi lưỡi, mà trong này cái ta này nó phải ăn phải ngủ phải được mát mẻ, phải có sông có suối cho nó tắm, thì ta lên thiên đường một sông có suối. Ở đây ta này có mỹ sắc, có rượu ngon, có bồ đào, có mỹ tử, có dạ quan bôi, thì lên trên thiên đường nó cũng có sông có suối, có bồ đào, có mỹ tử, có mỹ nữ, đủ thứ hết á. Thế là nới động cái ta mình lên, là một quá trình chấp ngã. Thì khi mình thành cái chấp ngã rồi không đập vỡ nó được, nó vô tận, thành cái vỏ rất cứng, không đập vỡ nó được, là quá trình tự ngã. Nhưng mà trong mình thành này có nhiều bậc, thành ra kim kim tâm chỉ đề tới 4 dạng. Thứ nhất là cái ngã, ngã tưởng, ác man. Cái ngã tưởng nè, tức là cái notion, một cái tưởng, chẳng phải là tướng nữa, một cái tưởng quá trình thành cái tưởng đó, hiện tại thấy một cái tưởng ngã. Cái Atman đấy là ngã tưởng là một ngã siêu việt, chúng ta sống hay chết đau khổ, cái ngã này không can dự gì. Hằng ngày á, lúc tôi đau, một thời gian sau hết đau thì cái tôi đau biến mất, mà còn lúc nào tôi mát, một lúc nào tới mùa hè cái tôi mát nó biến mất, mà cái tôi nóng nó xuất hiện. Thì cái tôi đủ thứ, rồi trong chiêm bao của cái tôi nữa, nhưng mà tất cả cái này á, lúc có lúc không, cái tôi nó chập chờn, tôi sống tôi chết, nhưng cái tôi không có bao giờ, cái tôi này chính là Atman. Thì quá trình trong kia người đã tìm cái tôi Atman này cho đạt tới cuối cùng. Nhưng mà cái tôi Atman này xuất hiện tới nhiều cái dạng, vô ngã tưởng thì vô nhân tưởng, thì gọi là nhân hay nhân tưởng, tưởng hay tưởng như vậy, thì nhân này gọi là Putkala. Putkala là cái này, cái tôi này là một cái person. Một person là nó có mấy person, có ngôi thứ nhất là tôi, ngôi thứ hai là anh, ngôi thứ ba là chục nó, là chúng mày. Ngôi thứ ba là đây là phân biệt, nó có một cái vị thế giữa ta và người, không có hình xuất hiện thì không biết, không nói năng gì được. Trong hàng ngày mình nói là tôi đau, thì cái tôi này là một person, nó đau, chúng nó đau, xuất hiện ra những cái phân biệt. Thì person hình thành cái từ ngã gọi là personality, một cái gọi là putkala, nó gọi là nhân tướng. Thì chữ nhân trong chữ Hán người ta không, nhiều khi dịch không biết, không, trong chữ Hán có khái niệm về cái nhân này, vì trong cái văn phạm chữ Hán có chủ từ, không có ngôi, thành ra chữ nhân này người ta nghĩ rằng là nhân đối lập với cái ngã. Thì nhiều cái người giảng vậy đó, ngã tướng là tôi, nhân tướng là nhân, không, cái này là tự ngã hết á, cái nào cũng như biến tướng như cái này, thì cái ngã này là cái ngã của nhận thức của tâm lý, nhân tướng, tới cái ngã này là tôi, đời này tôi sẽ thế này, đời sau tôi như thế kia, có một cái tôi mới tưởng tượng đời sau được, đời sau tôi làm vua, đời sau tôi làm thiên đường, đời sau tôi lên trên trời, tất cả cái tôi đó, nó không phải là cái Atman, cái tôi đó chính là một cái Putkala, một cái nhân, nhân cách, một cái personality. Bây giờ nói rằng tôi chết, tôi lên thiên đường, thì cái tôi hàng ngày ở trong cái đời sống này có đau khổ, có hạnh phúc, có buồn giận, có thất, có chiêm bao, có tỉnh mộng đó. Nhưng mà khi lên thiên đường thì những cái tôi đó không còn, cái tôi từ khi sinh ra tới khi lên thiên đường vẫn là một cái tôi. Cái tôi đó không bị chi phối bởi đau, buồn, chiêm bao, tỉnh mộng gì hết á. Vẫn cái tôi. Cái tôi đó vẫn là Putkala. Cái tôi này hình thành cái tôi luân hồi sanh tử, cả tạm cảm giác dẫn mình đi lang thang, đó vẫn là một cái tôi, một cái personality. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng. Chúng sanh. Thế gọi là sattva. Tắt ra cho thấy, tức cái là sắc, nó gọi là chúng sanh tướng. Mày trong cách mà chữ Hán người ta dạy thế này, vô ngã tướng là tôi, là không có cái tướng tôi. Và khi mà phá được cái tướng tôi rồi á, thì còn như vậy là còn người bên ngoài, tức là còn người thứ hai. Thì người thứ hai đó là nhân tướng. Nhưng khi phá nhân tướng rồi thì còn một tướng cuối cùng là chúng sanh, là đông đảo, cả toàn là tập hết á. Thì chữ sắc ta la nãy từ chữ sắc, tức là chữ sắc này. Nó là biên, cái tồn tại. Thế giới này có vô số cái sách, đất, đá, cây, có tất cả mọi cái đều có sách. Mà cái sách tối cao nó gọi là sức. Tìm mà biên, tất cả đều là sách hết. Thì vậy là tất cả mọi sách. Thì chúng ta trước hết mọi cái tồn tại tự ngã, phải tồn tại như một cái sách. Là sách là cái biên, chứ còn từ va này, nó là một cái sách thì hết. Nó biến thành một cái trừ tư tưởng, sách thì nó thành trừ tư tưởng, nó chỉ một cái trạng thái, một tính chất, giống như chữ 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 ti hay là chữ nest trong tiếng Anh vậy đó, giống như cái đuôi, thêm cái đuôi vào, nó thêm cái đuôi vào trở thành một cái trừ tư tưởng, thì sách ta qua chỉ là một cái trạng thái tồn tại mà cái tác khái niệm được, nhưng mà thường chữ sách này khái niệm Phật trong nó liên hệ tới một cái sinh hoạt tinh thần, tức là một cái nó có suy tưởng, nên chữ sách này trở thành một cái chữ sách là chỉ cho rằng là một cái hữu tình, chữ hạng này số dịch là hữu tình, tình này thực là tính, tình thực là tính, nhưng mà tính thì mơ hồ, thành ra trong các ngài như chữ tình, tình là có tình cảm. Thành hữu tình, tức là có cảm giác và sự tồn tại. Tức là cái mà chúng ta gợi lên, cái biết rằng chúng ta có tồn tại, thì cái đó phải là một cái ngã. Tức là có một cái tự thế tồn tại, như là cái ngã, thì chúng ta biết rằng người đó tồn tại. Thì đấy gọi rằng một cái tự ngã. Tức là nói chung là cái tự ngã với cái dạng tồn tại vật chất. Thân này là ta là thân này, tiền của là ta là tiền của, nhà cửa là ta, đất nước là ta đồng hóa. Chính cái này tạo thành một cái cảm giác tồn tại. Giống như một cái ông mà nhảy lầu tự tử, khi sạc thì nhảy lầu tự tử. Thì cái tường đó ông ta là một cái sách tòa. Ông ta là sách tòa, tức là cái personality này, và cả cái Atman này, cái self đó. Ba cái này nó hợp lại trong một cái sách tòa. Mà khi sách tòa này cái vật chất nó biến mất, thì ông thấy mình cũng mất luôn là nhảy lầu tự tử. Thì ông muốn thoát khỏi cái sách tòa, cái ngã này, để đạt được cái ngã gọi là cái ảo giác Atman. Nhưng mà vẫn bị chi phối của Putkala, tức là cái có một cái ta này khổ quá, thì cái ta khác không khổ hơn. Chứ còn cái ta khổ này, cái sattva nó làm cho ta khổ, nó là vật chất làm ta khổ, nó là tiền bạc, bây giờ tiền bạc mất, ta khổ, thì thoát cái nó đi, thì ta thành cái từ ngã khác, tức là ta sẽ có hay không có, vẫn còn cái ta khác, ta là Putkala. Nhưng mà người tu hành, thì cái Putkala này muốn thoát khỏi Putkala là cái Atman, này là trạng độ giáo. Thì rồi á, cái sattva thứ hai, thứ ba chứ, vô ngã tướng, vô chung sanh tướng, vô thọ giả tướng, trong chữ Hán vô thọ giả, thọ là tuổi thọ phải không? Nhưng mà trong này gọi là jiva, Shiva thì chỗ khác dịch là mạng căn, mạng. Mà la thập dịch tuổi thọ thành như người ta lầm, ta hiểu lầm. Tuổi thọ thành ta hỏi là từ ngã này là gì? Cái ngã là có già, có tuổi già, có trẻ, có già, tuổi thọ thành từ ngã. Để hiểu cho dễ. Nhưng mà thực sự ra đây Jiva là cái gì? Nguyên lý sống. Ta nhìn về một con vật, nó nằm im, nhưng mà ta biết nó sống. Cũng như một người ngủ với một người chết. Nhìn vào ta biết ai sống, ai chết. Nhìn vào người ngủ, vì rằng cái thân đó, tức là cái tự thể đó, nó còn cái Jiva trong nó, còn cái mạng căn trong nó, thì biết ra người đó sống. Khi mà người đó chết, biết rằng cái Jiva nó còn. Vậy thì cái Jiva này theo quan niệm phổ thông nhất của mọi người thường, cái này gọi là linh hồn. Nó gọi linh hồn. Thì cái linh hồn này làm như chúng ta thấy chiếm bao, mình nằm ngủ, mình thấy chiếm bao, mình chết, hồn nó thể hiện về. Nhưng mà cái hồn nó còn trong thân xác thì chúng ta sống, mà khi hồn nó ta mất, chúng ta chết, cái này bình thường. Đây là một cái loại từ ngã, cái này mà sống chết, có cái ta thì cái thân này nó tồn tại, cái ta đâu mất. Cái ta này không liên hệ tới cái thân. Cái ta này đi ra, đi vào những cái thân chúng ta nằm ngủ thì cái ta này chơi lang thang. Để khi mình nằm ngủ trên giường thì cái ta này đi đâu? Đi Mỹ chơi, đi Tây, đi Tàu chơi. Đó là cái ta. Thì bốn khái niệm này là cơ bản của một cái khái niệm về cái ta. Thì theo thứ tự lần lần mà giải quyết. Thì giữa hai cái ta, một cái ta của Jiva thì cái này á, nó vẫn có thể duy vật được, duy tâm được. Nếu mà duy vật thì đó là nguyên lý của sự sống. Nhìn một người biết sự sống thì đó là có cái Jiva, có một cái ta. Thì cái ta này á, cũng có lúc buồn, có lúc giận, nó khác nhau. Lúc chiêm bao cũng có nó, lúc thức cũng có nó. Thế còn cái ngã thứ hai là Sattva, thì khi thức mới thấy nó, khi ngủ không còn nó nữa. Rồi á, là... À, dù thức hay dù ngủ, nhưng mà cuối cùng ta chết thì vẫn có một cái ta khác. Sau đời sau, ta có không ta có một cái ta thứ ba, cả một giai đoạn. Thì bốn cái này tạo thành một cái từ ngã. Mà từ ngã như vậy á, là khó nó giật, nó bao bọc. Cái này nó liên hệ tới cái kia. Ngay cả người mình đã tu Phật cũng vậy đó. Chúng ta nghĩ rằng chết còn linh hồn, cho nên phải làm thờ lạy với cái cầu siêu cầu an. Đó là cái linh hồn. Nếu không có cảm giác linh hồn thì mình không có, không biết, là mình không hiểu mình là cái gì, không hiểu là mình sống để làm gì nữa. Nhưng mà cái linh hồn này nó tạo ra nhiều cái thứ, chiến tranh, hòa bình, giết chóc rồi cũng nhiều thứ trong. Thì bây giờ hết giờ rồi, quả hết giờ rồi nha, ba cái này sau nói chính này, cái này từ ngã. Thì bây giờ nó tóm tắt lại, thì để cho tâm hồn này rộng lớn á, là cái bước đầu một cái tính chất nữa là biến cái từ cái ta cái thân này cái tâm này thành vô hạn gọi là thể nhập vào tất cả chúng sanh là không phân biệt ta và thế giới và chúng sanh gọi nới rộng biến cái mình thành vô hạn nâng cái tâm thành vô hạn nhưng mà vô hạn như tới lúc mà không còn cái ta nữa thì cuối cùng phải quy vào cái ta và hiểu được cái ta này thì bắt đầu từ cái chỗ ta này mà tu tập ổn định. Thành ra nói ngược lại, ban đầu tu tập từ cái ta này biến nó thành một số không, thì càng không số không á thì nó càng trở thành vô hạn. Mà khi càng vô hạn á thì cái mục đích nó càng to lớn. Mà khi thấy mục đích to lớn á thì bây giờ mới thấy rằng cái tâm chúng ta bao trùm tất cả cái chúng sanh thế giới huyền vô hình. Đó là bốn cái ban đầu cao, cái trừu tượng nhất cho tới cái cụ thể thực hành. Để bắt đầu thực hành đi ngược trở lại, thì cái thực hành bắt đầu từ cái vô ngã này.